nhưng mà kệ hắn chứ. Hiện tại họ đang ở thế một mất một còn, chỉ có tìm được cơ thể, quay lại như trước kia thì cuộc chiến này mới dừng lại. Hồi xưa Hoa Lan nhỏ từng nghe chủ nhân nói, ngũ hành tương sinh tương khắc, bất kể là người, ma, tiên, yêu, đều có ngũ hành của mình, điều này đã được định lúc mới ra đời. Tuy Hoa Lan nhỏ không biết ma tôn sinh ra giờ nào, nhưng theo truyền thuyết và theo những thuật pháp sở trường của hắn thì có thể thấy được Đông Phương Thanh Thương thuộc hỏa. Như vậy hạt băng cực hàn ở đây sẽ tương khắc với hắn. Cơ thể Đông Phương Thanh Thương rất mạnh mẽ, nhưng hiện giờ hắn chỉ là một hồn phách bình thường ở nhân giới sẽ không chạm vào đồ vật, đừng nói đến chuyện dùng pháp thuật. Trong số những người Hoa Lan nhỏ biết, ngoại trừ chiến thần Mạch Khê và Thiên Đế, chưa có ai làm được điều này. Dùng hồn phách sử dụng pháp thuật ở nơi tương khắc với mình, ma tôn quả thật vô cùng lợi hại. Nếu hôm nay đối diện với Đông Phương Thanh Thương đang ở trong cơ thể, Hoa Lan nhỏ dám khẳng định, trước khi chạm mặt hắn, nàng đã bị ngọn lửa trên tay hắn đốt thành tro bụi. Cũng may là ở nơi kỳ quái này nàng mới có thể liều mình với hắn một phen. Hoa Lan nhỏ mệt đứt hơi, nàng túi đầu nhìn đôi tay bị hạt băng làm cóng của mình, nhịn đau đưa lên miệng hà hơi một hồi, nàng đông cảm giác được một điều vô cùng kỳ lạ. Theo lý mà nói, lúc này đây nàng cũng đang là một hồn phách, lẽ ra nàng không thể chạm được đồ vật ở nhân giới mới phải chứ, cho dù là ở nơi khí tức kỳ quái này, nhưng đây cũng là một nơi nằm trong nhân giới, tại sao vừa rồi nàng có thể lén cầm hai hạt băng trong tay. Hoa Lan nhỏ nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có kết quả, nàng dứt khoát vứt vấn đề này ra khỏi đầu. Việc khẩn cấp hiện nay là phải tìm được cơ thể Đông Phương Thanh Thương chui vào đó. Hoa Lan nhỏ đi về phía trước thêm một đoạn, cảm thấy độ ấm xung quanh lại thấp thêm mấy phần, nhìn thấy một ngã ba, một trong hai ngã rẽ đều rải đầy hạt băng như vừa nãy nàng nhìn thấy. Chỉ có một ngã bên trong tối đen, mới đi hai ba bước đã thấy trước mắt toàn một màu đen, không nhìn thấy gì cả. Hoa Lan nhỏ bất an, nhưng nhớ lại cảnh sắc dọc đường lúc nào cũng như vậy. Có câu, không phá thì khó xê, không đi về một con đường khác thì sự tình sẽ khó lòng tiến triển. Hoa Lan nhỏ nghiến răng, xoa tay cẩn thận bước vào bóng tối. Chỉ mới bước vào cửa hang động tối đen hai ba bước, Hoa Lan nhỏ đã cảm thấy khí lạnh từ bên trong ùa ra, rít gào như muốn đóng băng nàng. Hay đừng vào thì hơn, nàng thầm đánh trống lui quân, nhưng quay lại sẽ gặp đại ma đầu bị nàng chọc giận. Nhớ lại ngọn lửa hừng hực thiêu đốt sau lưng ban nãy, Hoa Lan nhỏ đột nhiên cảm thấy gió lạnh trước mặt chả thấm thắt gì, bóng tối cũng không còn đáng sợ nữa. Dù sao trước mặt cũng là cơ hội sống sót, còn đằng sau chỉ có một con đường chết. Hoa Lan nhỏ bạo gan tiếp tục đi về phía trước, mỗi một bước phải dùng ngón chân thăm dò ba lượt mới dám bước thật. Nàng cảm thấy mình đã đi rất xa, nhưng quay đầu lại nhìn, động băng lấp lánh ánh lam chỉ cách nàng chừng 5 trượng. Đống nhiên Hoa Lan nhỏ cảm thấy xa xa trong động truyền đến một tiếng nổ, ở nơi quỷ quái này, ngoại trừ nàng và đại ma đầu chắc không còn ai nữa đâu nhỉ. Tiếng động này nhất định là đại ma đầu gây ra. Hồn vía Hoa Lan nhỏ bay lên tận mây, không đưa chân dò đường nữa, cắm đầu chạy thẳng về phía trước. Trong hang động tối đen không biết có bao nhiêu ngã rẽ, Hoa Lan nhỏ cảm thấy cho dù nàng chạy đến đâu cũng đụng vào vách đá, được một hồi, nàng hoàn toàn mất phương hướng trong bóng tối, đường quay lại cũng không nhìn thấy, điểm tận cùng của hang động tối đen này ở đâu cũng không biết. Hoa Lan nhỏ hoảng sợ cuối cùng, bơ vơ không biết phải làm sao. Bất chợt, trong bóng tối bỗng nhiên bay đến một luồng khí tức kỳ quái. Rất lạnh rất nhẹ. Nhưng Hoa Lan nhỏ chắc chắn rằng mình không ngửi lầm. Trong tình cảnh chẳng nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, khí tức này càng đặc biệt rõ ràng hơn. Nàng cố gắng ổn định tâm thần, đi theo khí tức này. Không biết đi bao lâu, trước mắt đống nhiên có ánh sáng, nàng vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy theo hướng ánh sáng đó, ra khỏi hang động tối đen. Mắt bị ánh sáng của hạt băng màu lam phản xạ trở nên nhức nhối, Hoa Lan nhỏ phải nhíu mắt một lúc để thích ứng, lúc này nàng mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Đây là một hang động khổng lồ, ít nhất cũng cao mười mấy trượng, diện tích còn lớn hơn tẩn cung của ma tôn ở ma giới. Không biết ai dùng hạt băng màu lam dựng lên một bức tượng ở chính giữa, Hoa Lan nhỏ bước tới nhìn mới phát hiện, đây là tượng một nữ nhân, thân mặc khải giáp, tay cầm trường kiếm, dáng vẻ hiên ngang. Dường như nàng ấy đã đứng ở đây rất lâu, gương mặt hơi mơ hồ, nhưng tư thế của nàng vẫn thẳng tắp, thu hút ánh nhìn nhất chính là trường kiếm lạnh lẽo trong tay nàng ấy. Tuy kiếm bị đóng băng, nhưng Hoa Lan nhỏ vẫn có thể cảm nhận được kiếm khí lẫm liệt của nó, tựa như có thể chém nhật nguyệt, phá sơn hà. Đây là ai? Hoa Lan nhỏ không biết người này. Nàng chưa nghĩ ra kết quả thì khí lạnh bốn phía ngưng tụ, một bóng người màu trắng thành hình trong không trung. Kẻ đến là ai? Giọng nói nặng nề này khiến Hoa Lan nhỏ khó chịu, ta là tiểu hoa thủ hạ của Ti Mệnh Tinh Quân, bị ma tôn Đông Phương Thanh Thương ép đến đây, ta không có ý mạo phạm. Có điều tình trạng giữa ta và hắn có hơi phức tạp, hiện giờ ta đang tìm cơ thể của Đông Phương Thanh Thương. Bóng trắng nghe vậy im lặng một hồi, sau đó lẩm bẩm bốn chữ Đông Phương Thanh Thương. Rồi cất tiếng hỏi, ngươi muốn tìm cơ thể này đây sao? Hắn vừa dứt lời, Hoa Lan nhỏ bỗng nhìn thấy cơ thể của Đông Phương Thanh Thương được bóng trắng kéo ra từ trong vách đá. Đá núi rơi xuống đất phát ra tiếng động nặng nề, nàng lập tức gật đầu, đúng đúng, chính là hắn. Bóng trắng lại im lặng, cuối cùng vẫn tìm tới, nay ta không cản nổi hắn, nhưng cũng không để hắn dễ dàng phá hoại tướng quân yên nghỉ đâu. Hoa Lan nhỏ nghe mà đầu óc mù mờ. Lại thấy cơ thể của Đông Phương Thanh Thương bị tung lên thật cao, nàng giật thót, đến khi cơ thể đó rơi xuống đất, Hoa Lan nhỏ cảm thấy mặt đất chấn động, trong chớp mắt, vô số Đông Phương Thanh Thương đứng dậy. Hoa Lan nhỏ kinh hái trợn mắt há miệng, chuyện gì thế này? Sao lại có nhiều Đông Phương Thanh Thương quá vậy? Chương 12. Hoa Lan nhỏ quay đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương đứng bên cạnh mình. Hắn nhắm mắt, cơ thể tuy bằng đá nhưng da thịt và ngũ quan không hề khác với Đông Phương Thanh Thương thật. Nói không chừng là thật thì sao? Hoa Lan nhỏ xoa tay, lui lại mấy bước, gắng sức xông vào cơ thể đó, nhưng chỉ xuyên thẳng qua nó không thể chui vào trong. Cơ thể do đá tạo thành, không có sinh khí, đương nhiên không thể chứa linh hồn. Hoa Lan nhỏ vô cùng ảo não, nàng nhìn Đông Phương Thanh Thương dày đặc xung quanh bỗng cảm thấy hết sức nhức đầu, làm sao mà chọn đây? Nàng ngước lên muốn tìm bóng trắng ban nãy để dịu dàng nhỏ nhẹ giả vờ tội nghiệp hỏi xem. Nhưng sau khi bóng trắng kia thả ra vô số Đông Phương Thanh Thương này liền biến mất tăm tích, biết làm thế nào bây giờ? Hoa Lan nhỏ nhìn trái nhìn phải, lúc nhìn đến bức tượng nữ nhân đứng ở giữa, mắt nàng đống sáng lên, thôi thì đứng trên cao nhìn thử xem, nói không chừng ở trên cao như vậy sẽ nhìn thấy thật giả rõ ràng ngay. Nàng vội chạy vào giữa nhưng đến khi nàng chạy tới trước mặt bức tượng, sờ vào nó, liền cảm thấy một luồng khí cực khí lạnh chui vào trong người, nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngã xuống đất. Tay Hoa Lan nhỏ lập tức trong suốt thêm mấy phần, tim đập thình thịch vì sợ hãi, cũng may chỉ là hồn phách, nếu nhục thân của nàng chạm vào. Vậy há chẳng phải sẽ bị chết cóng tức thì sao? Ở đây rốt cuộc. Nàng ngước đầu nhìn lên, thấy thanh trường kiếm bị băng phong dường như khẽ nhấp nháy thị uy, cứ như đang nói đừng động vào ta. Hoa Lan nhỏ đương nhiên không dám động vào, nhưng quay lại nhìn hơn cả ngàn Đông Phương Thanh Thương, nàng không biết phải làm sao. Vào lúc này, một ánh lửa phòng về phía Hoa Lan nhỏ, nàng hít một hơi lạnh bò về phía sau, ánh lửa đánh vào bức tượng sau lưng nàng, chỉ nghe một tiếng xoẹt rồi hoàn toàn biến mất. Không khí xung quanh dao động. Luồng khí trắng vừa rồi lại ngưng tụ thành hình trong không trung, Đông Phương Thanh Thương. Giọng nói hùng hồn không ngừng vang vọng trong hang động, mang theo uy nghiêm pha lẫn tức giận, chấn động lồng ngực của Hoa Lan nhỏ đang bò dưới đất. Nàng không dám ngồi dậy, trong đầu thầm áng chừng phương hướng của ngọn lửa rồi bò về phía hướng khác. Nàng phải nhanh chóng tìm thấy cơ thể thật sự Đông Phương Thanh Thương mới được. Nàng bò dưới đất, vừa bò vừa kéo cái chân này, sờ cái chân kia. Bò một lúc đống nhiên chộp được một Đông Phương Thanh Thương có cảm giác khác hẳn với những Đông Phương Thanh Thương bằng đá kia. Kích động trong lòng Hoa Lan nhỏ còn chưa kịp lan tỏa bỗng chốc tắt lụi. Đúng là Đông Phương Thanh Thương thật, nhưng mà là hồn phách của hắn. Chết tan xác. Ba chữ này không ngừng âm vang trong đầu Hoa Lan nhỏ. Nàng quên cả dãy rũa khóc lóc, chỉ ngây ngốc nhìn Đông Phương Thanh Thương lộ ra nụ cười độc ác mà nàng chưa từng thấy ở yêu ma nào, răng nanh dài ngẳng phản chiêu hàm quang lấp lánh, tựa như một thanh băng cắm vào tim Hoa Lan nhỏ. Nàng cảm thấy mình là một con cá chết, ngoài việc mặc cho người chém chặt, chắc không còn cách chết nào dễ coi hơn. Đông Phương Thanh Thương. Bóng trắng trong không trung phẫn nộ hét lên, kẻ gian ác kia đến đây làm gì? Đông Phương Thanh Thương không buồn nhìn hắn, chỉ nhìn Hoa Lan nhỏ đang bò dưới đất, lạnh lùng cắt lời, ngươi cũng hiểu biết về ngũ hành tương khắc lắm hử. Hoa Lan nhỏ gần như muốn vùi đầu mình xuống đầu, ta không biết đâu đại nhân. Bóng trắng trong không trung hơ tay thị uy, nhất định là người đang ngấp nghé sóc phong ngàn năm nay chỉ trung thành với một mình tướng quân, há để cho kẻ gian ác như ngươi sai khiến. Đông Phương Thanh Thương nhìn Hoa Lan nhỏ, thu lại nụ cười. Sắc mặt băng lạnh xương tuyết, hắn ngưng tụ khí tức trong tay, một ngọn lửa hừng hực bùng cháy trong lòng bàn tay, từ thượng cổ đến nay, ngươi là người đầu tiên khiến bổn tọa đại nộ thế này. Hoa Lan nhỏ run cầm cập, đại nhân, người đó đang nói chuyện với ngài kìa. Bóng trăng tức giận gào thét, ác đồ, dám coi thường ta. Nói xong, y hùng hổ xông về phía Đông Phương Thanh Thương, hắn đưa tay, ngọn lửa trong tay ngưng tụ thành một tấm khiên chặn bóng trắng lại, cuối cùng hắn cũng đảo mắt, đồng tử màu máu ngập tràn sát khí, sóc phong kiếm linh. Ngươi cũng muốn chết lắm rồi. Bóng trắng cười mỉa mai, chẳng qua chỉ là một hồn phách mà còn dám kiêu căng. Đông Phương Thanh Thương, ngàn vạn năm nay ngươi vẫn ngông cuồng như xưa. Tựa như nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt Đông Phương Thanh Thương càng lạnh lẽo hơn, hắn hơ tay, ngọn lửa như một tấm lưới trói chặt lấy bóng trắng, nhưng chỉ trong phút chốc, bóng trắng đã thoát ra khỏi tấm lưới, khi trắng ngưng tụ thành kiếm đâm về phía tim hắn. Ngọn lửa trong tay Đông Phương Thanh Thương bùng lên, hóa thành một thanh kiếm lửa chặn lại, hai kiếm giao tranh. Không nghe thấy tiếng binh khí va chạm, nhưng lại khiến không khí trong cả sơn động hỗn loạn, vách đá không ngừng sụp đổ, mặt đất rung chuyển ầm ầm. Nhân lúc hỗn loạn, Hoa Lan nhỏ bò ngang qua chân Đông Phương Thanh Thương, sau đó đứng dậy chạy điện cuồng, thấy cơ thể nào cũng lao vào, nhưng mãi vẫn không tìm đúng cơ thể thật sự của hắn. Nàng không dám dừng lại, nếu trong lúc bọn họ giao đấu nàng vẫn chưa tìm được cơ thể Đông Phương Thanh Thương, vậy nàng thật sự chỉ có con đường chết. Hoa Lan nhỏ đâm quàng đâm xin trong sơn động đang hỗn loạn sụp đổ như một con ruồi mất đầu, nhưng tìm mãi vẫn không có kết quả. Nàng mệt đứt hơi, quay đầu lại nhìn, Đông Phương Thanh Thương vẫn đang không ngừng giao đấu với Sóc Phong Kiếm Linh, nhưng vị trí của Đông Phương Thanh Thương không ngừng biến đổi, hắn vừa chiến vừa lui, đi về một hướng. Vừa chiến vừa lui. Hoa Lan nhỏ cảm thấy đây không phải là phong cách của hắn, nàng nhìn về hướng hắn rút lui, ở đó có mấy Đông Phương Thanh Thương đang đứng. Hoa Lan nhỏ thầm suy tính, nàng nghiến răng, trước sau cũng chết, thôi thì cứ ôm hy vọng mà chết vậy. Nàng siết chặt quyền, cắm đầu chạy về hướng đó. Lúc chạy ngang qua Đông Phương Thanh Thương, hắn phân tâm ném một ngọn lửa lên người Hoa Lan nhỏ, Hoa Lan nhỏ tránh không kịp, cả người lập tức bốc cháy phừng phừng, hắn thấy vậy bèn không để mắt đến nàng nữa. Hắn biết tiểu yêu hoa này sẽ chết chắc. Ngọn lửa gần như xé nát hồn phách nàng, Hoa Lan nhỏ biết mình không gượng được bao lâu, nhưng lúc này trước mặt nàng có tổng cộng 3 cơ thể, trong mắt Hoa Lan nhỏ, 3 cơ thể này giống hệt nhau, thử hết sẽ không kịp, thôi thì dựa vào trực giác vậy. Nàng nghiến răng, dốc hết sức lực cuối cùng xông thẳng vào cơ thể gần Đông Phương Thanh Thương nhất. Đông Phương Thanh Thương đảo khỏe mắt, trông thấy hồn phách toàn thân lửa cháy phừng phừng kia ngậm nước mắt cắm đầu vào cơ thể sau lưng hắn. Không thể nào. Hồn phách của một tiểu hoa yêu nhỏ nhoi đạo hạnh kém cỏi mà lại có thể gắng gượng trong ngọn lửa của hắn lâu đến vậy. Đông Phương Thanh Thương cảm khái chưa xong thì cơ thể sau lưng hắn đột nhiên nhũ ra. Đồng tử màu máu mở to, mái tóc bạc xóa tung dưới đất. Hoa Lan nhỏ đưa tay trái lên nhìn, rồi lại đưa tay phải lên nhìn, vui mừng nết môi bật cười rồi lại chề môi hoa khóc, sống thật không dễ dàng gì. Không dễ dàng gì nàng mặc kệ Đông Phương Thanh Thương bên này vẫn đang giao đấu với Sóc Phong Kiếm Linh, cứ vậy mà cuộn người ôm gối cúi đầu khóc to. Nghe thấy tiếng khóc hùng hồn này, sắc mặt Đông Phương Thanh Thương tái xanh, nhìn Sóc Phong Kiếm Linh trước mặt, lửa giận trong lòng ngày một dâng cao, ngọn lửa trên trường kiếm trong lòng ngày một dâng cao, ngọn lửa trên trường kiếm trong tay dường như xé rách chân trời, bổn tọa không tha cho ngươi được. Thanh kiếm lửa chém xuống chặt đứt trường kiếm do Sóc Phong Kiếm Linh dùng khí trắng ngưng tụ. Sóc Phong cả kinh, còn chưa hồi thần, thanh kiếm lửa kia đã chém xuống người hắn. Hắn kêu lên đau đớn, tan thành khí trắng, tức tốc rút về trong thân kiếm bị băng phong. Trận chiến kết thúc, không khí trong hang động dần dần bình ổn, Đông Phương Thanh Thương thu kiếm, đứng trước cơ thể mình, lúc này trong cơ thể hắn lại có một người khác đang trú ngụ. Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng nhìn nàng. Tên đáng ghét nham hiểm độc ác bạc tình bạc nghĩa vô lương tâm này, ta không muốn ở chung với ngươi nữa đâu. Hoa Lan nhỏ vẫn chìm đắm trong đau khổ vì suýt chút bị thiêu chết, lòng ngập tràn oán hận sâu sắc đối với hắn. Hắn im lặng nhìn Hoa Lan nhỏ, tựa như cuối cùng cam phận, hắn thở dài bất lực một cách hiếm thấy. Bất lực. Đúng vậy, là bất lực. Đông Phương Thanh Thương trong phút chốc tựa như mất hết chí khí, đá đá vào chân Hoa Lan nhỏ, giọng cũng bớt đi mấy phần uy phong của ngày thường, đứng lên, để ta vào. Hoa Lan nhỏ mặc kệ hắn, lê mông dưới đất lùi về phía sau. Hắn cảm thấy nên chỉ trích động tác này của nàng, nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm giác bất lực. Cuối cùng đành thuận theo động tác của Hoa Lan nhỏ, túi người, chuẩn bị nhảy vào cơ thể. Hoa Lan nhỏ bỗng ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt Đông Phương Thanh Thương gần trong gang tấc, chán kề chán, má tựa má, mũi chạm mũi, sau đó giao thoa, sau một cơn đau nhói cơ thể lại trở nên chật trội. Hoa Lan nhỏ hậm hực nói, màn hài kịch này đến giờ mới kết thúc đó. Đây mới là dáng vẻ bình thường của họ. Cảm giác bất lực trong lòng ma tôn hắn bỗng lại tăng thêm mấy phần. Giới thiệu chương sau của tác giả. Trường kiếm Sóc Phong không có vỏ kiếm. Đi mua một cái đi. Chợ yêu dưới núi Côn Luân cái gì cũng có hết. Khoan đã, bà chủ bỏ thuốc ít trong nước kia. Đứng lại, không được đi. Chương 13. Trận chiến giữa Đông Phương Thanh Thương và Sóc Phong Kiếm Linh khiến núi đá trong hang động rung chuyển, không ngừng sụp xuống. Rất nhiều đá vụn đập vào bức tượng liền lập tức biến thành băng, có thể thấy bức tượng cực kỳ giá lạnh. Hoa Lan nhỏ nhìn ngũ quan mơ hồ của nữ nhân kia, nhẹ giọng lẩm bẩm, ta không nhớ ở thiên giới có nữ thần tiên nào dáng vẻ hiên ngang thế này. Bọn họ ai cũng áo khăn là lướt bước nhẹ như mây, không ai có được tư thế như vậy. Đông Phương Thanh Thương chống tay phải đứng dậy, giọng điệu lạnh lùng mang chút miệng ai, thiên giới không có tượng thiên địa chiến thần à. Hoa Lan nhỏ ngây người, nhớ lại chuyện trước kia liền sự tỉnh, đây là xích địa nữ tử à thiên địa chiến thần trong truyền thuyết, nữ anh hùng đánh bại ma tôn. Đông Phương Thanh Thương chẳng mảy may để ý đến Hoa Lan nhỏ, tay phải ngưng tụ một ngọn lửa, lửa cháy thành một sợi dây leo bò lên như một con rắn, cuốn lấy thanh trường kiếm bên cạnh xích địa nữ tử. Hỏa xà thiêu đốt hàn băng trên kiếm, cực nóng và cực lạnh va chạm chém giết nhau, khí trắng phun ra, khiến cả động băng trở nên mờ ảo. Dần dần, giao tranh giữa lửa và băng càng trở nên kịch liệt hơn, không khí trong động tực như dao bén, rằng co tới lui, chém nứt vách đá. Hoa Lan nhỏ kinh sợ nhìn mặt đất trước mặt nàng bị hơi lửa do giao đấu sinh ra chém thành mấy đường sâu không thấy đáy, lưỡi dao đột nhiên khựng lại cách mặt Đông Phương Thanh Thương ba bước, mất tăm mất tích như đột ngột bị đập tan. Lúc này Hoa Lan nhỏ mới thấy, trước mặt nàng đã có một kết giới trong suốt từ lâu, chắn lại tất cả khí tức khuấy động bên ngoài. Đông Phương Thanh Thương vẫn đứng sừng sững trong chấn động kịch liệt, đối diện với xích địa nữ tử trước mặt. Bây giờ Hoa Lan nhỏ mới hiểu, thì ra lúc đó chủ nhân kể rằng, trận chiến giữa Ma Tôn và Xích Địa Nữ Tử khiến trời đất đảo điên, nhật nguyệt tinh tú chấn động, điều này vốn không hề khoa trương. Chỉ là giao tranh giữa hai luồng khí tức chưa vận dụng hết tàn lực này thôi đã kinh hãi như vậy, nếu ngày nào đó họ lại đối đầu. Trong lúc Hoa Lan nhỏ không ngừng âu lo, đông một tiếng động cực lớn vang lên, lớp băng cứng bọc bên ngoài Sóc Phong Trường Kiếm cuối cùng cũng bị ngọn lửa của Đông Phương Thanh Thương đốt sạch sành sanh, bục tượng băng nứt vỡ. Đông Phương Thanh Thương đưa tay, hỏa xà cuốn lấy trường kiếm Sóc Phong kéo xuống. Hắn nắm đốc kiếm trong tay, Hoa Lan nhỏ có thể cảm nhận được rõ ràng nó đang kháng cự dãy rủa, nhưng năm ngón tay của Đông Phương Thanh Thương khẽ dùng sức, cả lưỡi kiếm bùng lên ánh lửa, trường kiếm liền ngoan ngoan im lặng. Hoa Lan nhỏ cả kinh, ngươi giết Sóc Phong kiếm linh rồi sao? Nếu kiếm linh chết, thanh kiếm đó sẽ trở thành sắt vụn. Đông Phương Thanh Thương dắt Sóc Phong kiếm vào eo, chỉ bắt nó nghe lời thôi. Mất đi Sóc Phong, tượng băng của Xích Địa nữ tử trước mặt trong phút chốc mất đi hào quang, đá trên đỉnh đổ xuống, đập nát đầu bức tượng, bụi bay tung tóe. Mặt đất chấn động. Hoa Lan nhỏ biết, nơi này không chịu nổi trận chiến ban nãy, giờ đây đã sắp sụp. Chúng ta phải mau chóng tìm đường ra ngoài. Cần gì phải tìm? Đông Phương Thanh Thương niệm ai, khí tức toàn thân chuyển động, hướng thẳng lên nóc hang động, phá vỡ núi đá, vạch ra một thông đạo ngay giữa ngọn núi bay ra ngoài. Lúc rời khỏi hang động, Hoa Lan nhỏ bất giác ngoái đầu nhìn lại, bức tượng Xích Địa nữ tử đã hoàn toàn bị chôn vùi dưới ngọn núi sụp đổ, trong tiếng động ầm ầm, núi tuyết sau lưng cũng dần sụp theo. Chắc là động băng bên trong không còn tồn tại nữa. Hoa Lan nhỏ nhìn trường kiếm dưới eo, lại nhìn đại tuyết sơn đang bắt đầu sạt lở, cất tiếng, ngươi phá hoại như vậy, thiên giới nhất định sẽ trị tội ngươi. Ma Tôn đại nhân chẳng buồn để tâm, bật cười, bổ tọa vốn đã có ngàn vạn tội lỗi, sợ gì thêm một tội. Nay thiên giới cũng đâu ai làm gì được ta. Hoa Lan nhỏ bĩu môi, ta cũng là người của thiên giới nè. Vừa dứt lời, đáp lại lời nàng là sự tĩnh lặng trên núi Côn Luân sau khi tuyết lở. Còn nữa. Hoa Lan nhỏ cảm thấy dù sao hiện giờ Ma Tôn đại nhân này cũng không làm gì được nàng, vậy là nàng tiếp tục kiên trì nói, ngươi lợi hại như vậy, lúc đó tại sao khi vào động băng vẫn bị kéo hồn ra khỏi xác hả? Xoẹt một cái là biến mất, còn không gượng được lâu bằng ta. Đông Phương Thanh Thương vốn không muốn để ý đến nàng, nhưng Hoa Lan nhỏ vẫn không ngừng lại nhải khiến hắn vô cùng bực bội, đành đáp, trong trời đất vốn không ít khe hở, chủ nhân ngươi có nói với ngươi có rất nhiều nơi không thể đi là đúng. Chỗ này đối với người khác là tử địa. Sau đó lại có khe hở tách hồn ra khỏi thể xác, Xích Địa nữ tử băng phong trường kiếm của cô ta ở đây là vì không muốn kẻ khác dòm ngó Sóc Phong. Vậy mà ngươi vẫn lấy kiếm ra. Chẳng tôn trọng di nguyện của người ta chút nào. Đông Phương Thanh Thương cười lạnh, ngươi chỉ có thể trách Xích Địa nữ tử vô năng, giấu kiếm chưa kỹ. Hoa Lan nhỏ chu miệng, hồn phách của ngươi cũng bị người ta kéo ra, vậy mà còn chê người ta vô năng. Nếu không phải ngươi dành nửa cơ thể của bổn tọa Đông Phương Thanh Thương nghiến răng, đè nén lửa giận trong lòng. Thôi vậy, nay đã lấy được Sóc Phong, dẫn đường cho bổn tọa đi đến chợ yêu dưới chân Côn Luân mua vỏ kiếm. Hoa Lan nhỏ ngây người, quay đầu nhìn nửa ngọn núi đã sụp, gây họa lớn như vậy, nếu đến chợ yêu bị yêu quái kỳ lạ nào đó nhận ra hai hồn phách chúng ta. Sau này thiên giới biết lúc người gây họa ta cũng có mặt, ta sẽ bị vạ lây đó. Vậy thì quá tốt. Có thể nghe ra Ma Tôn đại nhân thật sự cảm thấy hả hê. Hoa Lan nhỏ bĩu môi, lòng bất mãn nhưng cũng không nói giận. Vì nàng biết hiện giờ nàng và đại ma đầu họ Đông Phương này là kẻ thù không đội chung trời, luôn hy vọng đối phương xui xẻo. Hai người đều vừa âm thầm toan tính chuyện riêng trong đầu vừa xuống núi, bởi vậy không biết sau khi họ rời khỏi, trong đống tuyết lở có một con bướm màu tím chậm chậm bay ra, kéo theo một dải hào quang linh động, phấp phới bay về phía chân trời. Chợ yêu dưới núi Côn Luân vô cùng đông đúc náo nhiệt, người đến mua bán vàng thau văn lộn, ngoài các loại yêu quái, thỉnh thoảng cũng thấy mấy phàm nhân tu tiên đội nói che mặt đến mua binh khí. Hoa Lan nhỏ chỉ nghe chủ nhân kể chợ yêu náo nhiệt, nhưng nàng không biết thì ra chợ yêu còn vượt xa mô tả của chủ nhân. Kể từ lúc bước vào chợ yêu, Hoa Lan nhỏ không ngừng đảo mắt, chỗ này hoa mọc bên đường có răng nanh, chỗ kia nhà xây theo hình chữ cung, nữ yêu quái đang đi phía trước để ngược trần, phát giác ánh mắt của Hoa Lan nhỏ bèn ném lại một ánh mắt đưa tình. Thiên giới thanh tịnh, chưa từng xa hoa truy lạc như vậy bao giờ, thật sự khiến Hoa Lan nhỏ vô cùng kinh ngạc. Đông Phương Thanh Thương chẳng chút hứng thú với sự náo nhiệt này. Chăm chăm đi tìm quầy binh khí. Có điều ánh mắt của Hoa Lan nhỏ không ngừng láo liên, khiến chân trái của hắn đôi lúc lại bước hụt nhịp, chẳng bao lâu đã có yêu quái sắp tới gần hắn mời chào, đại ca, cần nặng không? Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng đảo mắt, người kia ngơ ngác tiểu nghiu lui về. Ông chủ quầy hàng hung dữ đánh lên đầu hắn ta, không dễ gì mới nhìn thấy một tên quẻ, ngươi không lo mà bán đi. Ông chủ đó là người tàn nhưng không phế. Ôi, đừng đánh. Rào quanh chợ yêu hết một vòng dù vậy vẫn không tìm thấy tiệm binh khí, Hoa Lan nhỏ không đi nữa, ngồi xuống khách điếm bên đường nói, chúng ta nghe ngóng thử đi, tìm bừa đâu có được. Đông Phương Thanh Thương im lặng coi như mặc nhận cách của Hoa Lan nhỏ, vì hắn không cảm giác được đấu khí vốn có trong các binh khí ở chợ yêu này. Trong khách đếm chẳng có mấy ai, Đông Phương Thanh Thương vừa ngồi xuống, bà chủ đã lê đổi dàn tới, nhìn chiếc màu đỏ tươi trên đầu bà ta, Hoa Lan nhỏ đoán đây nhất định là xà yêu ngàn năm. Thanh xà yêu không kể tên món ăn, trong mắt liếc nhìn mặt hắn, cười nói, vị tiểu ca này lạ mặt quá, lần đầu tiên đến chợ yêu sao. Nói xong bà ta rót cho hắn một ly trà. Ma tôn đại nhân quen thói chẳng màng đến ai, Hoa Lan nhỏ đành phải ứng phó, nàng nhấp một ngụm trà, lần đầu tiên đến đây nên hỏi thăm bà chủ một chút, ở chợ yêu này có chỗ nào bán kiếm không? Tiểu ca muốn mua kiếm à? Sa yêu cười nói, xem xét Đông Phương Nạ Thương từ trên xuống dưới, ánh mắt thoáng dừng trên thanh trường kiếm dắt ở eo hắn, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng chỉ trong phút chốc đã cảm thấy một luồng sát khí cắm vào xương thịt. Sa yêu đột nhiên phát giác không khí xung quanh trở nên nặng nề, bà vội rời ánh mắt. Sống lưng toát mồ hôi lạnh, cười nói, tiểu ca lần đầu đến đây e là có điều không biết, chợ yêu của bọn ta trước đây đều buôn bán lộn xộn, nhưng từ sau khi vị đó đến, đồ vật bình thường và vũ khí giết người đã được bán riêng, muốn mua kiếm phải xuyên qua chợ đến khu rừng phía sau, đi xuống dưới hố băng. Vị đó? Hoa Lan nhỏ chớp mắt hỏi, vị nào? Người ngoài không biết đâu, chỉ có người quanh năm bày bán ở đây mới biết, là chủ nhân của chợ yêu, bọn ta gọi ngài ấy là Điện Hạ. Ngón tay của Đông Phương Thanh Thương gõ lên bàn mấy nhịp, đứng dậy định rời đi, bà chủ vội nói, tiểu ca còn chưa uống trà xong mà. Hoa Lan nhỏ cảm thấy bà chủ đã cung cấp manh mối cho mình, lãnh phí cũng không tốt lắm, vậy là nàng ngửa đầu một hơi uống cạn trà trong ly, đáp tạ một tiếng rồi bị nửa người bên phải kéo đi. Sa yêu thấy Đông Phương Thanh Thương đi xa, vội lên lầu, đẩy cửa phòng hét lên, con gái, lần này mẹ chấm cho con rồi là một tiểu tử quyến rũ thân thể cường tráng. Nữ nhân trên giường lập tức ngồi dậy. Mẹ không nhìn thấu được tu vi của hắn, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Trong màn truyền ra giọng nữ nhân hơi khan, nếu tu vi của hắn cao thuốc không có tác dụng thì sao? Không sao, đó là dạ dạ sinh tiêu mẹ vừa điều chế xong, thần tiên uống vào cũng không chống nổi, thần hồn điên đảo, quỷ uống vào cũng phải làm việc. Trong màn truyền ra tiếng rắn sột soạt thẻ lưỡi. Con nhớ phải kiềm chế một chút, đừng làm chết thêm một tên nữa. Thời gian gần đây Điện Hạ đã chú ý đến mẹ. Con biết rồi. Mẹ lừa hắn đến khu rừng phía sau chợ yêu. Con ngửi mùi dạ dạ sinh tiêu lần tìm là được. Xoát một tiếng, trong màn lập tức im phăng phắc. Giới thiệu chương sau của tác giả. Hoa Lan nhỏ, Đông Phương Thanh Thương hình như có người muốn sàm sỡ ngươi. Đông Phương Thanh Thương, ngươi nói là ngươi đó à? Chương 14. Trên đường đi tới khu rừng ngoài chợ yêu, Hoa Lan nhỏ cứ đi một bước thì dừng một bước. Ma tôn đại nhân hết nhẫn rồi lại nhịn, nhưng sau một lần chân trái vướng chân phải, cuối cùng hắn không nhịn được nữa, sầm mặt lạnh lùng quát, lại có chuyện gì nữa? Rừng này ngươi cũng thấy mới lạ à? Hoa Lan nhỏ khó chịu kéo kéo cổ áo, đại ma đầu, ngươi không thấy nóng sao? Đông Phương Thanh Thương cười lạnh, chút thuốc đó cũng khiến tâm ngươi rối loạn, có thật là ngươi tu tiên không hả? Thuốc. Hoa Lan nhỏ vừa nói vừa định kéo cổ áo, hắn khẽ nhíu mày, hất tay trái ra, còn chưa kịp chỉ trích, Hoa Lan nhỏ đã sốt rồi nói, ngươi cho ta mở cổ áo thở một chút đi, ta sắp nóng chết rồi đây này. Hiển nhiên Đông Phương Thanh Thương không chút động lòng, vậy ngươi đi chết đi. Hoa Lan nhỏ tức tối nghiến răng, chẳng qua chỉ là lột áo thôi, ngươi là nam nhân mà xấu hổ nỗi gì, có nhìn thấy gì cũng là ta thiệt mà. Hoa Lan nhỏ khựng lại rồi bổ sung thêm, hơn nữa trên người ngươi còn chỗ nào ta chưa nhìn thấy đâu. Nghe thấy câu này từ miệng mình nói ra, Ma Tôn đại nhân không còn hơi sức để vỗ chẳng nữa. Hắn không muốn đốp chắt hơn thua với Hoa Lan nhỏ thêm lời nào nữa mà cất bước đi về phía trước, nhưng chân trái ỉ ra tại chỗ, không chịu di chuyển. Lửa giận tích tụ trong lòng Đông Phương Thanh Thương bùng lên. Giọng cũng trở nên lánh lẽo, ngươi thật sự tưởng rằng bổn tọa không làm gì được ngươi sao? Chưa dứt lời, Hoa Lan nhỏ đã dùng miệng hắn thở dốc, không phải. Ta thật sự cảm thấy kỳ quái lắm. Nàng cắn môi, lấy tay trái xoa xoa bụng dưới, ở đây rõ ràng là dùng tay Đông Phương Thanh Thương chạm vào cơ thể hắn, nhưng khi bàn tay xoa lên bụng, cảm giác ấm áp đông dâng lên đầu. Một cảm giác chưa từng xuất hiện đang gào thét trong linh hồn nàng, đại ma đầu, cơ thể ngươi kỳ lạ quá. Đông Phương Thanh Thương càng nhíu chặt mày. Đạo hạnh và định lực của tiểu hoa yêu này thật sự còn kém hơn tưởng tượng của hắn nhiều lắm, chỉ có chút thuốc kích thích phản ứng thôi đã khiến tiểu nha đầu rối loạn đến mức ấy. Đông Phương Thanh Thương tỏ ra vô cùng bất mãn với chủ nhân đã nuôi dạy linh vật này. Nhưng trong tình trạng hiện giờ, hắn cảm thấy nếu không ra tay, để mặc cho dược tính hoành hành trong cơ thể, e là lát nữa đây nha đầu này sẽ gây ra tai họa gì đó mà hắn không ngờ tới. Hắn sầm mặt chậm rãi lên tiếng, ổn định tâm thần, cảm giác của ngũ quan chẳng qua chỉ là hư ảo, giữ vững nguyên tâm, vứt còn chưa dứt lời, hoa lan nhỏ đã lộ tháo ngoài. Chúng ta quay lại Tuyết Sơn Côn Luân cho mát nhé. Mà Tôn đại nhân nghẹn lời, tâm trạng vẫn không vui như lúc nói chuyện với hoa lan nhỏ thường ngày, bổ tọa chịu mở lời chỉ điểm tâm pháp là phúc phận bao nhiêu người cầu còn không được. Ngươi lắng nghe lời của bổn tọa còn có ích hơn cả 10 ngọn côn luân. Hoa lan nhỏ lại càng nóng nực hơn, không buồn nói chuyện với Đông Phương Thanh Thương nữa, chỉ dùng tay xoa xoa bụng dưới, vui sướng dâng trào trong cơ thể và cảm giác trống trải khiến hắn cũng hơi bất ngờ đây không chỉ đơn thuần là mê dược của yêu giới. Hắn điều chỉnh khí tức trong người, định ép thuốc ra khỏi cơ thể nhưng vào lúc này, đông nghe một tiếng soạt từ bên hông truyền đến, trên chân trái có dị vật quét qua, cảm giác chân nhắn khiến hoa lan nhỏ bất giác rên thành tiếng. Công tử! Sao lại một mình cô đơn trong rừng vậy, không biết đường phía trước đi thế nào sao? Giọng nói khàn khàn quyến rũ vang lên bên tai, hơi thở thổi vào trong thai Đông Phương Thanh Thương truyền đến một cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Chân trái hoa lan nhỏ không kìm được run rẩy. Đông Phương Thanh Thương vẫn lạnh lùng đứng đó, đến khi xà yêu thỏ mặt ra trước mặt hắn, thẻ lưỡi muốn hôn lên miệng hắn, Đông Phương Thanh Thương cong khỏe môi, biểu hiện vừa gian xảo vừa ngông cuồng. Hắn đưa tay gỡ nữ nhân đầu người thân rắn đang quấn trên người mình xuống, năm ngón hóa thành chảo. Bóp đầu nàng ta như bóp một quả cầu, khiến cơ thịt trên mặt nàng ta biến đến dạng. Xà yêu vai vai kêu đau, thân rắn không dám quấn lấy Đông Phương Thanh Thương nữa mà đau đớn xoắn lại trong không trung, đôi rắn quật tới quật lui rẽ rủa dưới đất. Công tử! Ái ra, công tử! Nô gia đau quá! Dám dòm ngó đến bổn tọa, đúng là gan to bằng trời. Xuyên qua kẽ tay của Đông Phương Thanh Thương, xà yêu nhìn thấy nửa mặt trái và nửa mặt phải của nam nhân trước mắt có biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Nửa mặt trái của hắn đỏ bừng. Ánh mắt mơ màng, giống hệt những nam nhân bình thường trúng thuốc do mẹ nàng ta bào chế. Nhưng nửa mặt bên phải hoàn toàn khác biệt, mắt phải rực sáng, ánh mắt sắc bén ẩn chứa sát khí, nụ cười trên môi đáng sợ như câu hồn sứ giả của địa ngục. Phản ứng trái ngược này khiến nữ yêu quái đầu người thân rắn vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ, nhưng càng khiến nàng ta thất kinh hồn vía hơn là sức mạnh của bàn tay đang bóp chặt đầu mình. Chỉ mới khẽ chạm một chút mà dù nàng ta dốc toàn lực dãy rủa cũng chưa thoát ra được. Xà yêu biết thực lực của mình và người trước mặt này đây như cách biệt bùn mây, đại nhân. Đại nhân. Nô gia tiểu yêu biết sai rồi. Đông Phương Thanh Thương gật đầu, lạnh lùng nói, được, nếu đã biết sai thì hãy nói thử ngươi đáng nhận trừng phạt gì. Chuyện này. Ngươi không nói sắc mặt Đông Phương Thanh Thương lạnh đi, vậy để bổn tọa phạt cho xong. Vừa dứt lời, năm ngón tay của hắn bùng lên ngọn lửa màu đỏ, chỉ nghe thấy tiếng xì xì vang lên, gương mặt xà yêu lập tức cháy lên một dấu ấn năm ngón, nàng ta kêu la thảm thiết. Thanh âm tựa như vang vọng đến tận mây xanh, khiến chim chóc trong rừng bay tứ tán. Đông Phương Thanh Thương vứt nàng ta ra, cơ thể của xà yêu đau đớn cuộn thành một khối, nàng ta không có tay, chỉ đành dùng đuôi che mặt mình, toàn thân run rẩy, không dám ngước đầu nhìn người trước mặt mình. Nhưng cho dù cúi đầu, nàng ta cũng nhìn thấy Đông Phương Thanh Thương lê một chân chậm chậm bước tới trước mặt mình, xà yêu không cười nổi, cảm thấy khi khoảng cách giữa mình và người kia ngắn dần thì không khí quanh người nàng ta bắt đầu trở nên vừa nóng vừa nặng nề, tựa như muốn xé rách da thịt. Xà yêu chưa từng cảm nhận được khí thế kinh hãi như vậy bao giờ, chỉ biết túi đầu phủ phục dưới đất, ngay cả kêu đau cũng không dám, cứ thế im lặng thể hiện sự thần phục. Đông Phương Thanh Thương chìa tay ra, thuốc giải. Đại đại nhân, đấy là thuốc mẹ tiểu yêu mới điều chế, thuốc này không có thuốc giải. Hắn nghe vậy bèn nhướng mày, nếu vậy giữ ngươi lại có ích gì? Không. Xà yêu vội vã xin tha, tiểu yêu có thể kêu mẫu thân điều chế thuốc, bây giờ sẽ kêu mẫu thân điều chế thuốc giải ngay lập tức, xin đại nhân tha mạng. Xin đại nhân tha mạng. Nàng ta sợ hãi khóc lóc. Nhưng tiếng khóc lại khiến Ma Tôn đại nhân chau mày, gần đây bổn tọa phiền nhất là tiếng khóc. Ngọn lửa trong tay Đông Phương Thanh Thương lại bùng lên, nhưng vào lúc này, tay trái của hắn bỗng dưng cử động, đột ngột áp vào bụng dưới, sau đó chộp một cái. Toàn thân hắn cứng đờ. Trong khoảnh khắc ngây người này, miệng hắn phát ra tiếng rên rỉ khàn đặc vừa trầm thấp vừa lâng lâng, sau đó còn thêm mấy tiếng thở dốc. Ngọn lửa trong tay tắt lùi tức thì, Đông Phương Thanh Thương tựa như giật mình đờ người ra. Xà yêu bò dưới đất càng không đoán được tình hình, trong mắt nàng ta đảo tới đảo lui, lòng thật sự vô cùng khó hiểu, tình trạng của nam nhân này rốt cuộc là thế nào vậy, rốt cuộc có trúng thuốc đó không? Biểu hiện của hắn sao giống như bị bệnh vậy? Hiện trường lạnh ngắt như tờ rất lâu, mãi đến khi từ xa có tiếng gió vù vù chuyển tới, một nữ nhân chạy đến hét lên, đừng hòng làm hại con gái ta. Một đạo yêu lực chém về phía Đông Phương Thanh Thương. Đông Phương Thanh Thương vô thức bày kết giới, đập tan yêu lực, lực đạo tản mát ra bốn phía khiến cây to xung quanh đều bị chém ngang. Yêu lực tản đi tứ phía, tin tức trong rừng có người giao đấu nhất định dẫn dụ nhiều kẻ tò mò đến xem. Thanh xà yêu đứng trước mặt Đông Phương Thanh Thương, ánh mắt trầm xuống xem xét hắn, chúng tôi có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội với đại nhân, mong đại nhân thứ tội, dạ dạ sinh tiêu này có thuốc giải chính là máu của Nô Gia. Nô Gia bằng lòng lấy máu đền tội, chỉ mong đại nhân đừng truy cứu. Đông Phương Thanh Thương mím môi, giống như vừa rồi bị giật mình nên không dám tùy tiện lên tiếng nữa. Đường đường là ma tôn mà cũng có lúc không dám mở miệng. Đông Phương Thanh Thương cảm thấy thời gian này mình thật sự đã làm hết những chuyện trước kia chả bao giờ làm. Chương 15. Đông Phương Thanh Thương kéo bàn tay hoa lan nhỏ đang bóp chặt bụng dưới của mình, để đề phòng nàng vùng ra hắn lấy 10 ngón tay phải đan vào 10 ngón tay trái, cuối cùng hoa lan nhỏ không thể làm những động khác thường nào thêm. Nhưng như vậy không thể khiến cơn nóng trong cơ thể hắn tiêu tan, không thể giải tỏa được dục vọng trong người, hoa lan nhỏ càng nôn nóng hơn, ngón tay trái cào cấu trên mu bàn tay phải của Đông Phương Thanh Thương. Đông Phương Thanh Thương chau mày, quay về phía Thanh Xà Yêu lên tiếng, đưa đây. Thanh Xà Yêu vội cắn rách ngón tay, dùng thuật pháp biến ra một chiếc ly sứ, nhỏ máu vào trong ly, máu chảy đầy nửa ly, Thanh Xà Yêu khép miệng vết thương, dè dặt bưng ly dưng cho Đông Phương Thanh Thương. Đông Phương Thanh Thương đón lấy, lắc lắc máu tươi trong ly, máu rắn lạnh nhưng không ảnh hưởng đến mùi tanh lan tỏa, ngửi được mùi này bỗng ha muốn trong hồn phách hoa lan nhỏ bớt đi đôi chút. Hổ mang ra xanh 3000 năm đúng là bổ dưỡng. Hắn một hơi uống cạn máu rắn trong ly, liếm máu dây trên môi rồi lại ngước mắt lên, ánh mắt đó khiến Thanh Xà kinh hãi lại người, bất giác lui về phía sau một bước. Nhìn thấy sát khí trong mắt Đông Phương Thanh Thương đậm dần thêm, Thanh Xà Yêu kéo con gái liên tiếp thoái lui, ở địa giới của chợ yêu rất trọng lời hứa, bất kể là mua bán gì cũng như vậy, vừa rồi đại nhân hứa tha cho mẹ con tôi đi, nay lại nuốt lời, làm vậy sẽ chuốc không ít phiền phức đâu. Vậy sao? Uống xong máu rắn, hồn phách của hoa lan nhỏ trong cơ thể của Đông Phương Thanh Thương tựa như sức cùng lực kiện thiết đi, hoàn toàn yên lặng. Do đó nửa cơ thể bên trái của hắn gần như trở thành tàn phế. Đông Phương Thanh Thương trong lòng không vui, nhớ lại thường ngày, ngay cả hắn cũng phải phí tâm phí sức đấu trí dũng với tiểu hoa yêu này, nay nàng lại bị một ly thuốc ít dễ dàng đánh gục như vậy, há chẳng phải cho thấy hắn không có chút bản lĩnh nào sao. Ma tôn đại nhân nghĩ ngợi, lòng lại càng không vui. Nhưng hắn chỉ giấu sự không vui này ở sâu trong nội tâm, ngoài mặt vẫn nết môi cười, hờ hững nói với Thanh Xà Yêu, nhưng bổn tọa cứ muốn chuốc phiền phức thì sao? Vừa dứt lời, Thanh Xà Yêu đông cảm thấy áp lực quanh người càng thêm nặng nề, tựa như có một bàn tay vô hình trong không trung, cho dù bà ta liều mình kháng cự thế nào, bàn tay đó vẫn kéo bà ta lôi về phía người kia. Đông Phương Thanh Thương đưa tay, móng tay bén nhọn lóe hàn quang như được bôi độc, nhẹ nhàng rơi trên cổ Thanh Xà Yêu, tựa như một luồng khí lạnh cắm vào da thịt bà ta khiến bà ta không thể dãy rủa. Mãi cho đến lúc này, bà ta mới ý thức được mình đã rơi vào một người hoàn toàn không nên trêu chọc. Thanh Xà Yêu cảm thấy bất ức. Rõ ràng vừa nãy trò chuyện trong lúc rót trà, lời lẽ của người này khiến bà ta không nhận ra hắn là một tên yêu quái lợi hại như vậy. Nếu sớm biết thế này, có cho 10 lá gan bà ta cũng không dám ra tay với hắn. Tận ấy lòng Thanh Xà Yêu cảm thấy mình bị bức hiếp, nhưng bây giờ nào còn kịp để tâm bất ức trong lòng, bà ta vội cầu xin, đại nhân, tha cho tiểu yêu đi, tiểu yêu khổ sở tu luyện 3000 năm, trải qua mười mấy thiên kiếp rồi, đại nhân giết tiểu yêu rất dễ dàng, nhưng tiểu yêu sợ tổn hại ám đức của ngài. Ma tôn đại nhân cười lạnh, chờ ngươi gặp được Diêm Vương, cứ việc kêu hắn trừ âm đức của bổn tọa đi, e là sổ sách của hắn có chất đầy minh phủ cũng không đếm hết tội nghiệt của bổn tọa đâu. Nói xong, ngón tay hắn rạch nhẹ trên cổ Thanh Xà Yêu, vết thương rất nhỏ, máu tươi chậm chậm chảy ra, Thanh Xà Yêu sợ hãi tái mặt, Đông Phương Thanh Thương không chút động lòng trước sự sợ hãi của bà ta, hắn đặt ngón tay thấm máu rắn lên môi. Nhưng hắn chưa kịp nếm thử, đông cảm thấy bên cạnh có một luồng gió mạnh cuộn lên, hóa thành những lưỡi dao tựa như phi lá. Hất bàn tay đang bắt giữ Thanh Xà Yêu của hắn ra, khiến Thanh Xà Yêu vùng ra được. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khẽ lạnh, quay đầu nhìn lại, từ bên kia của khu rừng phát ra thanh âm đạp lên lá khô sột soạt đặc biệt rõ ràng. Chẳng bao lâu, thân hình của người đến đã hiện ra trên thông đạo từ khu rừng đến hồ băng. Nhìn thấy người đến, Đông Phương Thanh Thương khẽ nheo mắt, không chỉ vì người đến chỉ là một kẻ tàn phế ngồi trên xe lăn, mà còn vì toàn thân người này vẫn vít một luồng khí tức thần bí. Thân là ma tôn nhưng hắn cũng khó lòng nhìn thấu lai lịch đạo hạnh của người này. Thanh Xà Yêu vừa vùng ra khỏi gọng kìm của Đông Phương Thanh Thương thì tựa như lại rơi vào thảm cảnh tồi tệ hơn, nhìn thấy người cứu mình nhưng bà ta không trốn đến bên cạnh người đó mà lui về bên cạnh con gái, quỳ dưới đất ôm chặt con gái mình, điện hạ. Chủ nhân của chợ yêu. Đôi mày Đông Phương Thanh Thương khẽ động. Gần đây chợ yêu thường có những nam nhân đi một mình mất tích, quả nhiên là do mẹ con người gây ra. Con gái của Thanh Xà Yêu run cầm cập trong lòng bà ta. Không dám ngẩng đầu lên nhìn người đó. nam nhân kia che miệng ho hùng hẳng, xuống dưới hồ băng nhận phạt. Điện hạ thanh xà yêu muốn cầu xin, nhưng vừa chạm phải ánh mắt băng lạnh của chủ nhân trợ yêu, bà ta vội túi đầu vâng dạ, bịt vết thương trên cổ, vội vàng định đi. Đông Phương Thanh Thương bỗng hừ lạnh, một luồng sát khí tức tốc lướt ngang mặt thanh xà yêu, chém xuống khoảnh đất trước mặt bà ta. Thức ăn của bổn tọa há có thể nói đi là đi. Thanh xà yêu không dám đáp lời, chỉ len lén liếc nhìn chủ nhân trợ yêu. Chủ nhân trợ yêu ngồi trên xe lăn, sau lưng không có một người hầu nào, đối diện với Ma Tôn đại nhân đang cố ý áp chế khí tức, chủ nhân trợ yêu chỉ mỉm cười, Ma Tôn đại giá, không nên đón từ xa, mong được thứ tội. Thanh xà yêu nghe vậy, trong mắt như sắp rớt ra ngoài. Ma Tôn. Hôm nay bà ta đã bỏ gì gì đó cho Ma Tôn trong truyền thuyết. Đông Phương Thanh Thương nhíu mắt, làm sao ngươi nhận ra thân phận của bổn tọa? Nói ra thật hổ thẹn, tại hạ cũng có chút giao tình với ma giới, coi như cũng biết về hoàn cảnh của ma giới. Nay trong tam giới, người có được ma lực mạnh mẽ như vậy ngoài Ma Tôn mới vừa phá hủy tháp Hạo Thiên ít ngày trước thì còn ai nữa? Chủ nhân trợ yêu cười nói, chỉ trách tại hạ quản lý không nghiêm, khiến thủ hạ gây ra chuyện thất lễ như vậy với Ma Tôn, để bồi thương Ma Tôn cứ tùy ý đi dạo trợ yêu, nếu cần vật gì cứ việc lấy vật ấy. Đông Phương Thanh Thương chỉ vào thanh xà yêu, lấy mạng à trước đã. Ma Tôn nói đùa rồi, làm sao có thể đem sinh mạng ra mua bán? Không cho à? Ma Tôn đại nhân mỉm cười, để bổn tọa tự lấy. Thanh xà yêu vừa nghe mấy lời đối thoại này, kinh hãi không dám động đậy. Bà ta có thể cảm giác được rõ ràng sự biến đổi của khí tức quanh người mình, hai người một trước một sau không ai nói thêm lời nào nữa, nhưng lá cây trong khu rừng xung quanh lại bắt đầu lay động một cách quỷ dị. Trong lúc thanh xà yêu tưởng hai người sắp ra tay, đống nhiên Ma Tôn phía sau bà ta ư a mấy tiếng nghe như đang cực kỳ khó chịu. Khí tức tranh đấu xung quanh đột nhiên biến mất. Thanh xà yêu liều chết ngoái đầu nhìn lại, nom thấy Ma Tôn đại nhân bụng miệng, mặt xa sầm xuống đen xì, bà ta cực kỳ khó hiểu, đang yên đang lành, sao đột nhiên Ma Tôn này làm như đang hờn dỗi vậy. Người trong chợ yêu có đúng hay sai, trừng phạt thế nào đều do tại hạ quyết định, không phiền đến Ma Tôn. Trong lúc Đông Phương Thanh Thương im lặng, chủ nhân chợ yêu lên tiếng, còn về những chuyện khác. Ít ngày nữa trong thủy tinh thành dưới hồ băng sẽ bán đấu giá rất nhiều pháp khí bảo vật, Ma Tôn có thể tùy ý lựa chọn. Giới thiệu chương sau của tác giả. Bảo vật. Có gì ngon ăn được không đem ra hết đi. Chương 16. Nghe thấy đề nghị của chủ nhân trợ yêu, Đông Phương Thanh Thương không hề lay động, hắn buông bàn tay đang bịt miệng, tìm lại khí thế kinh người ban nãy, chưa có ai dám bất kính với bổn tọa mà vẫn có thể nguyên vẹn lư ư. Nghe thấy hai âm tiết cuối cùng phát ra từ miệng mình, gân xanh trên huyệt thái dương của Ma Tôn đại nhân giật giật, hắn đưa tay ấn lại. Chưa ai có thể nguyên vẹn rút lui ư a. Hồn phách của Hoa Lan nhỏ đang say ngủ trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương như bị giọng nói của hắn quấy rầy, không ngừng phát ra tiếng ứ a, hắn không thể không bịt miệng lần nữa. Hành vi cử chỉ của hắn khiến ba người bên cạnh đều nhìn đến ngây người. Gân xanh trên trán của Đông Phương Thanh Thương lại không kìm được co giật, trong lúc hắn đang nhẫn nhịn, xung quanh im lặng, thanh xà yêu bỗng nảy ra một ý, bà ta ôm con gái định chạy trốn, đuôi rắn lê dưới đất phát ra âm thanh nhỏ xíu xiu. Tà hỏa của Đông Phương Thanh Thương đang không biết phát tiết đi đâu, nghe thấy âm thanh này, hắn ngước mắt lên, bốn bề sát khí tăng vọt, chủ nhân trợ yêu còn chưa kịp ngăn cản thì có một luồng khí cắt xoạt trong không trung, chém đứt đuôi thanh xà yêu một đoạn dài bằng cánh tay. Thanh xà yêu cất tiếng kêu thảm, đoạn đuôi cụt máu tươi đầm địa, bà ta đau đớn lăn lộn dưới đất mấy vòng. Ánh mắt của chủ nhân trợ yêu khẽ châm xuống. Đông Phương Thanh Thương đen mặt, đưa tay chộp lấy đoạn đuôi rắn cầm trên tay, bổn tọa nể mặt ngươi giữ mạng cho ả, bổn tọa không có hứng thú với bảo vật của trợ yêu, tìm cho bổn tọa một người chế tạo bảo vật. Giọng điệu ra lệnh này nói ra rất nhanh, tựa như chậm thêm một chút nữa thì hắn lại sẽ phát tiếng ứ a. Thanh xà yêu đang kêu la thảm thiết, con gái của bà ta quấn bên cạnh nhìn mẫu thân hoảng hốt gào khóc. Nghe những thanh âm này, chủ nhân trợ yêu yên lặng nhìn Đông Phương Thanh Thương thật lâu, nhưng cũng không hề nổi giận. Ánh mắt hắn đảo qua sóc phong trường kiếm dắt trên eo Đông Phương Thanh Thương, cất tiếng ôn hòa, nếu vậy mời Ma Tôn hãy xuống thủy tinh thành dưới hồ băng trước. Chủ nhân trợ yêu nhẹ đưa tay, một ngọn đèn màu trắng lơ lửng trong không trung, bền bồng bay về phía hồ băng. Đông Phương Thanh Thương mím chặt môi, không nói lời nào đi theo ngọn đèn trắng ấy. Mãi đến khi khí tức của Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn bị nước hồ nhấn chìm, đôi mắt đen của chủ nhân trợ yêu bỗng lóe sáng, nhìn sang thanh xà yêu vẫn còn oai hoái kêu đau dưới đất, các ngươi đã giết không ít người, hành sự ngày càng lão luyện, gan cũng ngày càng to ra, dám động đến cả Ma Tôn. Tiểu yêu vô chi thanh xà yêu bỏ dưới đất run cầm cập, con gái bà ta càng không dám ngước lên nhìn. Các ngươi biết xưa nay ta không thích phá ai, nhưng quy tắc vẫn phải giữ. Thanh xà yêu tái mặt, không dám lên tiếng. Hồ mang vẩy xanh 3.000 năm rất bổ ánh mắt của chủ nhân trợ yêu dõi về phía chân trời xa xa, đó là hướng của núi Côn Luân, vậy thì giữ lại đi. Hắn nhẹ giọng gọi, Điệp Y Y một cánh bướm màu tím lập tức bay ra từ sau xe lăn của hắn, đáp bên phải phía sau xe lăn, hào quang xoay chuyển, biến thành một nữ nhân áo tím đứng cúi đầu. Ép cạn máu bà ta cất lại. Hắn nói rất nhẹ nhàng, nữ nhân bên cạnh cũng đáp gọn gàng dứt khoát, bất kể thanh xà yêu dưới đất dây rủa cầu xin thế nào, nữ nhân áo tím chỉ lạnh lùng bước tới trước mặt bà ta, chìa tay ra. Điện hạ. Điện hạ, tiểu yêu không xin tha cho mình, chỉ xin điện hạ tha cho tiểu nữ. Ánh mắt của chủ nhân chợ yêu hờ hững rơi trên người nữ yêu đầu người đồi rắn, cô ta à, tạm thời cô ta vẫn được sống, còn có công dụng khác. Hoa Lan nhỏ không biết mình đã mơ màng ngủ trong đống tối bao lâu, đến khi nàng dần dần khôi phục tinh thần tỉnh giấc, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn biến đổi. Đáy nước, không có ánh sáng, chỉ có một ngọn đèn quỷ dị đang bay trước mặt, đong đưa dẫn đường. Đây là đâu? Hoa Lan nhỏ lên tiếng, trong mắt đảo lung tung, Đông Phương Thanh Thương vẫn chưa đáp thì ánh mắt Hoa Lan nhỏ bỗng dừng trên tay phải của hắn. Hắn đang cầm đoạn đuôi cụt của thanh xà yêu, đuôi rắn vẫn đang không ngừng nhúc đích, miệng vết thương đầm đìa máu tươi. Hoa Lan nhỏ giật thót, muốn ném đuôi rắn đi, nhưng tay phải không chịu sự khống chế của nàng, nàng chỉ đành gắng sức nghiêng đầu về phía sau. Đây là cái gì? Thứ này ghê tởm quá. Đông Phương Thanh Thương, ngươi đừng có nhặt đồ bừa bãi chứ. Đông Phương Thanh Thương gắng sức nghiêng đầu lại, vừa mở miệng đã phải nhẫn nhịn tức giận, im miệng lại. Hoa Lan nhỏ tiếp tục ngửa cổ về phía sau, ngươi vứt thứ gì đó đi đã. Ma Tôn đại nhân nhắm mắt hít một hơi, tựa như muốn cùng chết chung với nàng, ngươi còn ồn ào nữa thì bổn tọa sẽ cho ngươi uống thuốc ít. Hoa Lan nhỏ đờ người, sau đó hoảng hốt, lòng dạ ngươi thật độc ác. Không tin à? Hoa Lan nhỏ nghiến răng, nàng cảm thấy với tính tình của Đông Phương Thanh Thương, nói không chừng sẽ thật sự làm những chuyện như vậy. Hoa Lan nhỏ không nhớ cụ thể sau khi mình uống thuốc ít đã làm những gì, nhưng cảm giác nóng rực không thể giải tỏa đó thật sự khiến nàng rất khó chịu, nàng không muốn phải chịu thêm lần thứ hai. Vậy là nàng không dám cứng cổ nữa, hậm hực quay đầu lại, miệng vẫn còn lẩm bẩm, ngươi cầm đuôi rắn để dọa ta chứ gì, đồ xấu xa. Đông Phương Thanh Thương hừ lạnh, chẳng muốn để ý đến nàng nữa. Trong lúc họ tạm ngừng tranh cãi, ngọn đèn lơ lửng trước mặt bỗng dừng lại, chỉ nghe két một tiếng, một tia sáng lóe lên trong bóng tối, cửa mở ra, thanh âm náo nhiệt tràn vào tai, ngoài âm thanh náo nhiệt còn có một luồng khí tức kỳ quái xộc tới. Hoa Lan nhỏ tu vị không đủ, chưa bao giờ cảm nhận được khí tức này, nhưng Đông Phương Thanh Thương biết đây là đấu khí. Là khí tức lạnh lùng hùng hậu chỉ có trên những binh khí đã từng nhuốm đẫm máu tươi. Máu toàn thân Đông Phương Thanh Thương bất chợt chảy nhanh hơn, chủ nhân chợ yêu nói đúng. Ở đây đích thực có rất nhiều bảo bối. Hoa Lan nhỏ nghe chủ nhân nói từ lâu, ma tôn Đông Phương Thanh Thương rất thích đả đấu. Năm xưa đấu hết với người ở ma giới lại đấu đến thiên giới, phàm là võ tướng có chút danh tiếng, không một ai chưa bị Đông Phương Thanh Thương đánh bại. Mãi đến khi hắn tự nhận khắp tam giới không còn địch thủ, đến Diệm Sơn làm độc cô cầu bại. Cuối cùng bại dưới tay Xích Địa nữ tử. Hoa Lan nhỏ vẫn không hiểu tại sao Đông Phương Thanh Thương lại như vậy, đến khi cảm nhận được khí tức sục sôi trong cơ thể hắn, Hoa Lan nhỏ mới biết, có một thứ gọi là bản tính trời sinh. Thủy tinh thành dưới hồ băng thật ra là một cung điện dưới nước, cung điện dường như làm bằng thủy tinh, có bảy kết giới, khiến không một giọt nước nào thấm được vào trong điện. Trong cung điện rộng lớn có đủ các loại yêu quái đang mua bán trao đổi, cũng giống như chợ yêu trên mặt đất. Nhưng nơi này nhộn nhịp hơn. Các yêu quái rất ít dùng vàng bạc thanh toán giao dịch mà chỉ dùng những kỳ chân dị bảo như bảo châu, ngọc trấn hồn để trao đổi. Ngọn đèn màu trắng vẫn bay trước mặt Đông Phương Thanh Thương, đưa hắn đến nơi của người chế tạo bảo vật. Tuy nhiên lúc này Hoa Lan nhỏ đã bị bảo vật bên đường hấp dẫn, không chịu đi theo ngọn đèn trắng kia nữa. Trên quầy hàng bên cạnh này bày biện trang sức lấp lánh vô cùng bắt mắt, còn trong cửa tiệm trước mặt thì có ám khí tinh xảo, đặc biệt thích hợp để nữ nhân mang theo phòng thân lúc cần. Còn cái kia nữa? Ánh mắt Hoa Lan nhỏ bất chợt bị thu hút bởi một cửa tiệm trao đầy hiếm. Nàng gần như cưỡng ép, lê nửa thân phải của Đông Phương Thanh Thương khẩm khiễng liếc tới bên cạnh cửa tiệm, sờ lên chiếc hiếm đỏ thêu hoa tinh xảo, lộ ra ánh mắt muốn mua. Bà chủ bán hiếm nguyên hình là cá nheo tinh, hai sợi râu cá dài của bà ta thòng xuống, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Đông Phương Thanh Thương, bà ta liền nhiệt tình dùng râu gỡ chiếc hiếm treo trên quầy đưa cho hắn, miệng đón đã, tiểu ca, mua mặc hay mua cho nương tử? Đông Phương Thanh Thương nghe thấy câu này sắc mặt đen đi một nửa, nửa còn lại là Hoa Lan nhỏ thì sán lạn hân hoan, mua mà xê hắn bịt miệng mình lại đánh bốp khiến người đi đường xung quanh đều kinh ngạc. Bà chủ cười đầy thâm ý, tiểu ca, làm ăn bao nhiêu năm nay ta hiểu mà, hôm nay nam nữ gì ta cũng bán được không ít. Ta nói nhé, thời buổi này chỉ mua được yếm thiên hương ta dệt ở thủy tinh thành này à, chả trách tiểu ca lại bị hấp dẫn. Yếm của ta là đồ tốt, nhìn màu sắc tươi sáng trưa, sờ vào chất liệu cũng thoải mái. Quan trọng nhất là yếm này bình thường không ngửi thấy mùi gì hết, nhưng đến khi cơ thể hơi ấm lên một chút, trong vải này có hương thắm, ôi chao. Đúng là câu hồn và phách. Mà quan trọng hơn nữa là, bà chủ xoa xoa vào y phục lập tức một mùi hương lạ bay ra. Hoa Lan nhỏ ngửi thử, quả nhiên là câu hồn đoạt phách, ngay cả Đông Phương Thanh Thương cũng nhướng mày vì mùi thơm này. Bà chủ cười gian, tiểu ca chỉ cần xoa một chút thôi đã câu hồn rồi, nếu vò mạnh chút nữa thì lấy mạng người ta cũng không chừng. Thủy tinh thành của bọn ta chỉ bán vũ khí, yếm này cũng là vũ khí phòng thân đó. Mắt Hoa Lan nhỏ không kìm được mà sáng rực, bất chấp tay phải của Đông Phương Thanh Thương bịt miệng chặt giường nào, nàng vẫn rít ra một chữ từ khe hở, mua. Nàng nói, mua mua. Mặt Ma Tôn đại nhân hoàn toàn đen xì. Hắn đường đường là Ma Tôn, nếu việc mua yếm đỏ của nữ nhân ở chợ yêu này chuyển ra ngoài thì còn mặt mũi gì nữa. Hắn gắng sức kéo nửa thân trái của mình đi, Hoa Lan nhỏ cũng liệu mình đứng lại quả yếm, hai hồn phách rằng có khiến cơ thể như muốn rách thành hai nửa. Nhưng vào lúc này, một mùi thơm quyến rũ đông truyền đến mũi Hoa Lan nhỏ, là mùi thức ăn. Hoa Lan nhỏ nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn thấy một ông chủ đang dùng sẻn xào thuốc viên màu trắng, lớn tiếng giao, ăn một viên máu toàn thân sẽ biến thành máu độc đây. Vũ khí phòng thân không ai dám đụng vào, không ai dám cắn đây. Có thêm tác dụng phụ to ngực đẹp ra bồi bổ dưỡng sinh đây. Mua một tặng một đây. To ngực đẹp ra. Mắt Hoa Lan nhỏ lại sáng lên, nghị lực bùng phát trong tích tắc, kéo cả cơ thể Đông Phương Thanh Thương đi tới đứng trước quầy bán thuốc. Nàng hào sảng đập bàn, học theo giọng Ma Tôn nói, bán cho bổn tọa một viên. Nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của mọi người xung quanh, không biết đây là lần thứ mấy Ma Tôn đại nhân danh vang tam giới cảm giác xấu hổ muốn chết quách cho xong. Chương 17. Rốt cuộc Đông Phương Thanh Thương vẫn không cho Hoa Lan nhỏ ăn viên thuốc đó, hắn đen mặt, gần như khập khiễng một chân nhảy ra khỏi khu vực náo nhiệt nhất của Thủy Tinh Thành. Bám theo ngọn đèn trắng vẫn chưa đi xa phía trước, Ma Tôn đại nhân nhất thời không màng đến việc xung quanh có người, bắt đầu lạnh giọng dạy dỗ Hoa Lan nhỏ. Bổ tọa quá nhân từ với ngươi nên ngươi càng ngày càng không biết chừng mực nhỉ. Không mua được yếm, cũng không mua được thuốc, Hoa Lan nhỏ vốn có chút không vui, nhưng nghe câu nói âm u của Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ đột nhiên nhớ ra nàng vẫn đang dùng cơ thể của Ma Tôn hắn, nàng. Nhớ lại lúc nãy, Hoa Lan nhỏ thầm nuốt nước bọt, trong mắt người ngoài, hình như là nàng đã làm chuyện gì đó ghê gớm lắm. Những chuyện như vậy nếu còn có lần sau, bổ tọa nhất định quay về nghiệp thành, phá vỡ phong ấn tăng giới. Chờ sau này tìm được cơ hội, bổn tọa nhất định lên thiên giới, khiến chủ nhân ngươi và đám tiên nhân kia muốn chết cũng không được. Năm chữ cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tựa như có lĩnh hội sâu sắc, đồ cứng đầu nhà ngươi có nhớ lời bổn tọa chưa? Hoa Lan nhỏ biết mình làm sai, đối lý nên im lặng nghe mắng, ngoan ngoãn sải chân theo nhịp bước của Đông Phương Thanh Thương. Mãi đến khi ngọn đèn dẫn đường phía trước dừng lại, tà hỏa trong bụng hắn mới nguôi ngoai. Hoa Lan nhỏ ngước lên, trông thấy trước cửa một căn nhà nhỏ tối đen có treo hai chữ tượng phòng. Bên trong truyền ra âm thanh đục đục béo béo. Đông Phương Thanh Thương bước vào trong, căn phòng không lớn, có 5-3 người thợ đang làm việc, cửa sau mở toang, bên ngoài là một hán tử tráng kiện đang thổi lửa rèn một thanh trường kiếm. Tượng, thợ. Đông Phương Thanh Thương vừa bước vào, ánh mắt của mọi người liền hướng về phía hắn. Ma Tôn đại nhân chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ đảo khắp phòng, sau đó lấy đuôi rắn vừa nãy dắt trên eo xuống, ném tới trước mặt một chuột tinh đang bào gỗ trong số đó. Đống nhiên nhìn thấy một chiếc đuôi rắn máu me đầm địa vẫn còn ngọ ngoại. Chuột tinh sợ hãi kêu chít chít, sau đó hoảng hốt bất an ngước lên nhìn người vừa mới tới. Đông Phương Thanh Thương không nhìn chuột tinh lấy một lần, lại rút trường kiếm sóc phong trên eo ra, xoẹt một tiếng, cắm nó xuống đất. Trong phút chốc, khoảng đất đó rắc rắc đóng thành một lớp băng dày, hơi lạnh tỏa ra xung quanh hai thước mới dừng lại. Lấy ra rắn làm vỏ kiếm cho kiếm này, mấy ngày mới xong. Những người thợ đều nhìn sóc phong kiếm, nhất thời ánh mắt bị cuốn hút, mắt người nào cũng ánh lên hào quang tán thưởng kinh ngạc, vây lại xem kỹ. Hoa Lan nhỏ thì cảm thấy Ma Tôn đại nhân pháp lực cao cường. Vừa rồi lúc sóc phong kiếm còn trên người Đông Phương Thanh Thương, nó không hề tản ra một chút hàn khí nào, có thể thấy hắn vẫn luôn dùng pháp lực áp chế nó. Thanh kiếm này là kiếm linh, còn là thần kiếm xích địa nữ tử từng dùng, thuộc tính cũng tương khắc với Đông Phương Thanh Thương, nhưng lúc hắn áp chế nó lại chẳng tốn chút sức lực nào. Hoa Lan nhỏ cảm thấy mấy ngày nay chắc do mình ở một nơi quá an toàn, bởi vậy những chuyện nàng làm cũng bắt đầu quá đáng. Đã đến lúc nàng nên hối lỗi sâu sắc những hành vi gần đây của mình. Nàng phải nghĩ xem sau khi họ tách ra, có cách nào để nàng không đến mức phải chết dưới móng vuốt mình đã từng dùng này không? Trong lúc đầu óc Hoa Lan nhỏ không ngừng suy nghĩ lung tung, các người thợ đã trả lời Đông Phương Thanh Thương là vỏ kiếm khoảng chừng 7 ngày sẽ xong. Đông Phương Thanh Thương cũng không keo kiệt về mặt thời gian, chỉ uy hiếp đe dọa mấy người thợ này một hồi, bắt họ làm cho tốt, chỉ chế tạo vỏ kiếm, không được dòm ngó đến sóc phòng, sau đó ra khỏi tượng phòng. Hoa Lan nhỏ vẫn không yên tâm, quay đầu lại nhìn, để kiếm ở đó sao, nếu họ trộm mất thanh kiếm thì sao hả? Nàng nói, đó là kiếm chúng ta vất vả lấy ra mà. Nghe thấy hai chữ chúng ta, Đông Phương Thanh Thương lại buồn bực hừ lạnh, dựa vào chúng thì vẫn chưa thể đến gần Sóc Phong quá một thước đâu. Để kiếm đó cho chúng đo kích thước. Hoa Lan nhỏ bĩu môi trước câu trả lời ngạo mạn của hắn, Ma Tôn đại nhân vốn đã thích đứng với động tác nàng kéo cơ mặt mình, không buồn ngăn cản nữa mà nói sang chuyện khác, bổn tọa cách đời đã mấy vạn năm, không còn rõ chuyện của nhân giới lắm. Đông Phương Thanh Thương nói ra những lời như vậy thật sự khiến Hoa Lan nhỏ kinh ngạc. Trong thời gian tiếp xúc, hắn luôn ra vẻ không gì không làm được, sự thật chứng minh đích thực là vậy. Chuyện gì hắn cũng dám nói, chuyện gì hắn cũng dám làm, đối với việc bại dưới tay Xích Địa nữ tử, chết ở thời thượng cổ, Đông Phương Thanh Thương chưa từng nhắc đến, tựa như những chuyện đó không hề ảnh hưởng đến cuộc đời của hắn sau khi sống lại. Nhưng câu này lại khiến cho Hoa Lan nhỏ phát giác Đông Phương Thanh Thương rất để tâm đến chuyện năm xưa, từ khi sống lại, hắn luôn tránh không nhắc đến chuyện này, xem ra đúng là hắn rất để tâm. Trước đây từng nghe ngươi nói, chủ nhân ngươi biết hết chuyện trong thiên hạ. Vậy có khi nào chủ nhân ngươi nhắc đến lai lịch của chủ nhân Chợ Yêu kia không? Hoa Lan nhỏ trước mắt, chưa từng nhắc đến, ta tới Chợ Yêu mới biết ở đây có chủ nhân. Đông Phương Thanh Thương cụp mắt im lặng. Giao dịch trong Thủy Tinh Thành vẫn đang tiếp tục. Hoa Lan nhỏ đứng trước tượng phòng rất buồn chán, trong mắt lại bắt đầu đảo theo tiếng giao náo nhiệt. Ma Tôn đại nhân cũng phát giác, hắn nhìn về phía chợ, thoáng suy ngẫm, đi xem cũng được, nhưng mà phải nghe lời bổn tọa. Đông Phương Thanh Thương lên tiếng, giọng điệu như đang nói với trẻ con, không được chạy nhảy lung tung, hò hét ầm ĩ. Đối với việc đại ma đầu cho mình dạo chợ, Hoa Lan nhỏ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau khi kinh ngạc, nàng lại gật đầu liên tiếp, được được được. Nghe theo ngươi hết. Hắn cất bước đi về phía trước, ánh mắt Hoa Lan nhỏ còn chưa kịp nhìn xem trên quầy hàng bên cạnh có đồ gì thì hắn đã bước vào một căn nhà băng. Hoa Lan nhỏ im lặng. Thì ra là do bản thân đại ma đầu muốn đi xem. Đấu khí trong phòng mạnh mẽ hơn bên ngoài rất nhiều khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy cửa tiệm này rất nặng nề. Trong góc có 2-3 yêu quái áo mão hoa lệ đang lựa trường kiếm. Người làm trong tiệm đang nói, kiếm này chưa tà khí lệ khí hoán khí gì cũng có, chỉ thiếu sát khí, đến chiến trường ở nhân giới là có thể hút được rất nhiều. Hoa Lan nhỏ quay đầu xem xét một vòng xung quanh nhà, thật ra không khác nhiều so với binh khí bên ngoài, có điều món nào trông cũng tinh xảo hơn nhiều. Chủ tiệm là một ông lão râu bạc đang ngồi trong góc tính toán sổ sách, Đông Phương Thanh Thương vừa bước vào, ông ta đảo mắt sang, sau đó buông bản tính vàng trong tay bước tới. Công tử cần gì? Nhìn bên ngoài, Hoa Lan nhỏ không biết nguyên hình của ông chủ là gì, nhưng ắt là ông lão này đạo hạnh rất cao. Đông Phương Thanh Thương không buồn ngó đến ông ta, ánh mắt cao ngạo đảo một vòng quanh nhà, sau đó dừng lại ở bó hoa giữa tường. Bổn tọa muốn lấy nó. Hắn lên tiếng, đổi lại là ánh mắt già dặn lối đời lóe tinh quang của ông chủ râu bạc. Công tử, đó chỉ là hoa giả trên tường của bổn tiệm, không bán đâu. Ma Tôn đại nhân cười lạnh, bổn tọa có hỏi ngươi bán hay không sao? Ông chủ khẽ biến sắc, công tử có ý gì? Nghe không hiểu à? Bổn tọa muốn lấy nó, không cần biết ý ngươi thế nào. Ông chủ im lặng nhìn Đông Phương Thanh Thương hồi lâu, lên tiếng, công tử, chỗ ta là nơi mua bán. Hắn mỉm cười, khẽ xoay bàn tay phải, một viên đá nhỏ màu vàng được ném tới trước mặt ông lão. Hoa Lan nhỏ biết đó là tinh thạch pháp lực do ma lực của Đông Phương Thanh Thương ngưng tụ thành. Một viên nho nhỏ này có lẽ không tiêu hao bao nhiêu pháp lực của Ma Tôn, nhưng đối với Chợ Yêu này, hay đối với Tăng Giới, đây là một dị bảo. Có tinh thạch của Ma Tôn thì có thể dùng pháp lực của Ma Tôn, tập pháp thuật của ma tộc thượng cổ, cho dù không tập, chỉ hấp thụ nó thôi cũng đủ để pháp lực tăng vọt trong phút chốc. Đến lúc đó, trường sinh bất lao không còn là giấc mộng, ngay cả tung hoành tam giới cũng không còn là giấc mộng nữa. Hoa Lan nhỏ muốn giật viên tinh thạch kia lại, dù sao thì đó cũng là thứ có thể khiến trật tự của nhân giới đảo điên. Nhưng trước khi Hoa Lan nhỏ ra tay, ông lão râu bạc đã chấp lấy viên tinh thạch của Đông Phương Thanh Thương. Ông ta nhìn viên đá, lại nhìn hắn, sắc mặt thoạt đỏ thoạt tái, đến cuối cùng chỉ biết run giọng nói, Ma Tôn. Ma Tôn. Ma Tôn đại nhân liếc nhìn lên tường, lấy nó xuống. Thái độ của ông lão râu bạc lập tức thay đổi, gật đầu khom lưng lấy đóa hoa trên tường xuống, đặt vào tay hắn. Đông Phương Thanh Thương chộp lấy tay trái do Hoa Lan nhỏ khống chế, sau đó đặt đóa hoa lên cổ tay, liền nghe một hồi tiếng động sột sột soạt soạt, đóa hoa biến mất, chỉ để lại một sợi dây leo cuốn trên cổ tay trái. Không buồn nhìn thần sắc vui mừng như điên của ông chủ sau khi có được viên tinh thạch, Đông Phương Thanh Thương quay người ra khỏi cửa tiệm. Khoan đại ma đầu. Đây là cốt lan Đông Phương Thanh Thương nói, nó bảo vệ chủ nhân hết lòng, mang nó theo lúc nguy hiểm chỉ cần đưa tay trái lên là được. Bổn tọa không muốn để một nửa cơ thể không chút đề phòng. À cảm ơn, nhưng mà đại ma đầu. Đeo vào, Chợ Yêu quỷ dị, chủ nhân Chợ Yêu thần bí khó đoán, có lẽ có âm mưu, bổn tọa tuy là thân bất tử nhưng hiện giờ không rảnh phí thời giờ ở đây. Ô nhưng mà đại ma đầu. Đông Phương Thanh Thương cho mày, còn chuyện gì nữa? Hoa Lan nhỏ nói, chẳng phải ngươi đang tìm người tên Tạ Huyền Thanh sao? ta vừa nghe hai người mua kiếm trong tiệm nói, Tạ Huyền Thanh đang ở trên chiến trường đó. Bước chân của Đông Phương Thanh Thương ngừng lại, quay đầu nhìn cửa tiệm kia, ánh mắt đông sáng thêm mấy phần, Hoa Lan nhỏ lập tức cảm giác được khí huyết sục sôi trong cơ thể lại xuất hiện. Giới thiệu chương sau của tác giả. Hoa Lan nhỏ, ngươi vừa sống lại là vội vàng đi tìm Tạ Huyền Thanh, vì ngươi yêu cô ấy sao? Đông Phương Thanh Thương, ngươi nghĩ sao cũng được, lấy tay ra, để ta giết cô ta đã. Chương 18. Hoa Lan nhỏ không bao giờ ngờ rằng, trường kiếm Sóc Phong mà Đông Phương Thanh Thương muôn vàn cực khổ lấy về, nói vứt là vứt ngay. Hắn vứt trường kiếm lại Thủy Tinh Thành ở chợ yêu cho mấy người thợ làm vỏ kiếm, sau đó cưỡi mây đến Lộc Thành. Lộc Thành là trọng địa quân sự then chốt của Đại Tấn, tòa thành này đã sừng sững trong mưa gió 300 năm, nhưng nay lại đang lung lay. Nguyên nhân không ngoài điều gì khác, Đại Tấn siêu cao thuế nặng, cứ 3 năm lại hạn hán một lần, ba tánh khổ không kể xiết. Chẳng những thế, đế vương còn không màng triều chính, ngày đêm xa hoa hưởng lạc, cuối cùng khiến ba tánh khắp nơi dương cờ tạo phản. Phản quân gặp phải quân triều đình hủ bại, thế như trẻ tre, giết thẳng đến Lộc Thành. Tuy nhiên Lộc Thành dù sao cũng là trọng địa quân sự, phản quân công đánh không thành nên đã đào hào vây quanh, định giam hãm quân ở Lộc Thành đến chết, ép tướng giữ tưởng thành ra đầu hàng. Nhưng Lộc Thành quanh năm tích trữ lương thực, tướng giữ thành không chịu đầu hàng. Mãi đến hôm nay, phản quân đã cắm trại trước Lộc Thành 8 ngày, cứ tiếp tục như vậy, chỉ e lương thảo của phản quân sẽ có vấn đề. Ngày kia họ nhất định sẽ thành công. Hoa Lan nhỏ đứng trên tường thành của Lộc Thành, túi đầu nhìn đại quân xa xa phía ngoài nói, thường thì chủ nhân sẽ viết là 10 ngày sau công thành. Đông Phương Thanh Thương hiển nhiên không hứng thú với những chuyện này, quay người đi lên tường thành đang phòng bị nghiêm ngặt. Hắn đã thi triển thuật tẩn thân, dù đi ngang trước mặt các binh sĩ thủ thành nhưng không ai phát giác. Ánh mắt của Đông Phương Thanh Thương đảo một vòng quanh gương mặt các binh sĩ thủ thành, Tạ Huyền Thanh không có ở đây. Nói xong, hắn nhảy xuống tường thành, đi vào trong thành. Trong thành giới nghiêm ban đêm, trên đường không một bóng người, ngay cả một tiếng chó sủa cũng không nghe thấy, không khí như vậy khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy nặng nề, nàng tìm đề tài nói chuyện để giải tỏa cảm xúc, đại ma đầu này, ngươi vội vàng tìm Tạ Huyền Thanh có phải vì ngươi yêu cô ấy không? Đông Phương Thanh Thương chả buồn nghe nàng hỏi. Hoa Lan nhỏ bĩu môi, ta đoán chắc là không phải đâu. Hoa Lan nhỏ nói, theo quan sát của ta trong thời gian này, ngươi ấy à, nhỏ mọn xấu xa, nhớ đến một người như vậy nhất định không phải vì yêu người ta, ngươi giống như kẻ trộm nhớ của cải, chó nhớ bánh bao hơn. Đông Phương Thanh Thương. Hoa Lan nhỏ tiếp lời, ta cảm thấy nhất định là ngươi tìm cô ta báo thù thì có. Đông Phương Thanh Thương cười lạnh, bổn tọa hành sự thế nào cần ngươi hỏi đến à. Đến lúc bổn tọa giết cô ta, ngươi tự mình lấy cơ thể của cô ta dùng đi. Ngươi muốn giết cô ấy. Hoa Lan nhỏ ngắt lời hắn, trợn mắt nói, vậy sao được? Nếu dương thọ của cô ấy chưa tận, ngươi giết người ta sẽ phạm thiên điều đó. Đến lúc đó ta vào trong cơ thể người ta, coi như là cướp đồ của người ta, điều này hoàn toàn khác với chuyện chờ dương thọ cô ấy tận rồi đi nhặt xác. Đông Phương Thanh Thương chỉ hừ mũi với luận điệu của Hoa Lan nhỏ, đang định phản bác nàng đông thấy bên cạnh có một toán quân vội vàng đi tới, cầm đầu là một nữ nhân có thân hình duyên dáng thân mặc khải giáp. Nàng ấy lệnh cho người canh giữ đầu hẻm, chỉ đưa một đại phu cùng vào con hẻm, đi qua 2-3 ngôi nhà thì đẩy cửa bước vào. Ánh mắt của Đông Phương Thanh Thương đảo theo bóng nữ nhân đó, sau đó không hề do dự mà theo nàng ấy vào tiểu viện. Đây là Tạ Huyền Thanh à? Hoa Lan nhỏ hỏi, sao ngươi biết là cô ấy? Hắn không đáp, nhưng Hoa Lan nhỏ cảm nhận được cảm xúc trong lòng hắn đang ngầm sục sôi. Bước vào tiểu viện, một mùi thuốc nồng nặc xộc ra, Đông Phương Thanh Thương không vào từ cửa mà xuyên thẳng qua bức tường vào trong. Trong nhà, một nam nhân sắc mặt tái nhợt đang ngồi trên giường, nữ nhân mặc khải giáp đang đứng bên cạnh ý ỉa, thân hình thẳng tắp lao luyện hiếm thấy ở nữ nhân bình thường, nhưng lúc này đây giữa đôi mày nàng ấy đậm đầy nét u sầu. Đại phu bắt mạch cho nam nhân, sau đó vuốt râu lắc đầu. Nữ nhân không lên tiếng, cho đại phu ra ngoài kê đơn rồi ngồi bên cạnh nắm tay nam nhân, vuốt ve lòng bàn tay ý ỉa. Nam nhân kia mở mắt lặng lẽ nhìn nữ nhân, gương mặt tái nhợt nở nụ cười, sau đó nắm lại tay nữ nhân, viết mấy chữ trong lòng bàn tay nàng ấy. Nữ nhân nhìn thấy, im lặng hồi lâu rồi cũng viết mấy chữ vào lòng bàn tay ý ỉa, nhưng đang viết giữa chừng, hình như không muốn viết tiếp nữa, túi đầu bất động, tựa như vô cùng chán nản. Nam nhân vẫn nắm tay nữ nhân, mười ngón đan chặt vào nhau, dường như âm thầm khích lệ nàng ấy. Không khí giữa hai người tuy nặng nề nhưng lại tràn đầy tình cảm khiến Hoa Lan nhỏ vô cùng cảm động, thì ra là một nam nhân câm điếc bệnh tật và nữ tướng quân, hai người này nhất định vô cùng yêu thương nhau. Này này này! Đông Phương Thanh Thương! Ngươi muốn làm gì? Nàng chỉ thấy tay phải của Đông Phương Thanh Thương hóa thành chảo, móng tay lóe hàn quang định chộp vào lưng nữ tướng quân. Hoa Lan nhỏ giật mình kéo tay phải của hắn lại, siết chặt vào ngực hắn, lúc này mà ngươi lại muốn giết cô ấy sao? Ma Tôn đại nhân hiển nhiên rất bực tức, sớm muộn gì cô ta cũng phải chết, bổn tọa giúp cô ta giải thoát thì có gì không tốt. Dù sao sớm hay muộn gì cũng chết, ngươi chờ mấy ngày nữa thì có sao đâu. Hoa Lan nhỏ nói, nếu cô ấy là Tạ Huyền Thanh vậy chắc không sống được mấy ngày nữa, vỏ kiếm Sóc Phong cũng chưa làm xong, ngươi ở đây chờ đi. Sắc mặt Ma Tôn đen xì, buông ra. Không buông. Còn gây rối nữa thì bổn tọa sẽ cho ngươi uống thuốc ít. Hoa Lan nhỏ ngây người, nổi cáu, nếu ngươi cho ta uống thì ta sẽ đi tìm nam nhân thật đó. Toàn thân Ma Tôn đại nhân quần quận sát khí. Ai đó? Nữ nhân mặc giáp đột nhiên đứng dậy, rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn chằm chằm về hướng Đông Phương Thanh Hương. Hoa Lan nhỏ giật mình, suýt chút tưởng rằng nữ nhân này thật sự nhìn thấy đại ma đầu. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện, nữ nhân mặc khải giáp ấy chỉ nhìn về hướng Đông Phương Thanh Thương chứ không thật sự thấy được hắn. Nghĩ cũng phải, chỉ là một phàm nhân sao có thể nhìn thấu thuật ẩn thân của Ma Tôn, nhưng có thể cảm giác được sát khí đã là điều không dễ dàng rồi, nữ nhân này không hề bình thường. Hoa Lan nhỏ nhíu mày, trong ánh nến chập chờn, nàng đỗng cảm thấy thân hình nữ nhân này khá quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Không khí trong phòng trầm lắng một hồi, nam nhân bệnh tật sau lưng kéo tay nàng ấy, nữ nhân quay đầu lại, mỉm cười với ý ỉa, chậm rãi nói, tại ta căng thẳng quá thôi. Đọc được khẩu hình, nam nhân âm thầm hiểu lòng nàng ấy, nắm tay nàng ấy cười nhẹ. Nữ nhân thu kiếm lại ngồi xuống cùng nam nhân kia, trong lúc Hoa Lan nhỏ tưởng suốt đêm nay họ sẽ yên lặng ngồi nhìn nhau như vậy, nữ nhân kia bông túi đầu nói, mấy ngày nữa chắc người bên ngoài sẽ công thành, bọn họ định quyết một trận phá lục thành, nên khí thế chắc sẽ rất hung mãnh. Còn phe ta thủ thành đã quá mệt mỏi. E là không chống đỡ nổi. Nàng ấy nói quá nhiều, nhưng ý không nổi, chỉ cười nhẹ nhìn nàng ấy. Nữ nhân kia cũng đang cười nhẹ, ánh mắt kiên định nhìn ý, tựa như đang nói những lời âu yếm chứ không phải những lời biệt ly. Tiên Hoàng có ơn với Tạ gia, cho dù chiến tử, ta cũng không thể đầu hàng phản quân. Hôm nay đi chắc ta sẽ không quay về được nữa. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mắt mũi, gò má, bờ môi nam nhân kia, ta biết, không có ta chẳng cũng sẽ uống thuốc. Sẽ sống cho thật tốt, không vấn vương quá khứ, không vứt bỏ bản thân, đúng không? Hai chữ cuối cùng, nàng ấy nói rất chậm rãi rõ ràng, nam nhân kia gật đầu. Nữ nhân im lặng một lúc, sau đó ôm lấy nam nhân, vùi đầu vào hõm cổ hắn lâu thật lâu mới bung ra, trong quân còn có việc, ta đi trước đây. Khi nữ nhân kia bước ra khỏi phòng, Đông Phương Thanh Thương định đi theo, Hoa Lan nhỏ quay đầu nhìn nam nhân trong phòng. Sau khi nàng ấy đi, dường như hắn đã tiêu hao hết tất cả tinh lực, ra rời nhắm mắt, hơi thở yếu ớt. Là dáng vẻ sắp chết. Hoa Lan nhỏ có chút không nỡ, nhưng lại nghĩ, đây là chuyện của phàm nhân, nàng không thể can thiệp. Ngươi đồng tình với họ à? Đông Phương Thanh Thương lên tiếng. Ánh mắt hắn nhìn sang chiếc gương trang điểm trên tủ, trong gương hiện lên hai khuôn mặt, một là hắn, một là Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ trong gương đang cúi đầu, hiếm khi có khoảnh khắc yên lặng như lúc này, chủ nhân từng nói, sinh lão bệnh tử thiên đạo luân hồi, kiếp trước có nhân kiếp sau có quả, chuyện thế gian vốn không có gì đồng tình hay không. Đông Phương Thanh Thương cười mỉa mai, nhưng ngươi vẫn đồng tình với họ. Giọng điệu rất khẳng định. Hoa Lan nhỏ yên lặng. Nếu ngươi không cản bổn tọa giết cô ta, bổn tọa có thể cho họ chết vui vẻ một chút. Hoa Lan nhỏ ngước lên, ánh mắt long lanh nhìn thần sắc cao ngạo của Đông Phương Thanh Thương trong gương, giả vờ lo lắng cho hắn, nhưng làm vậy sẽ phạm thiên điều. Ma Tôn đại nhân ra vẻ khinh bỉ, nói một câu Hoa Lan nhỏ rất muốn nghe, bổn tọa đã phạm vô số thiên điều, có thêm chuyện này cũng chả là gì. Vậy là Hoa Lan nhỏ mừng rỡ. Ta cả ngươi nhưng không cản được, chủ nhân sẽ không trách ta đâu. Đông Phương Thanh Thương phì cười. Hoa Lan nhỏ rất vui. Trong gương, nàng dùng mặt cọ cọ vào má hắn, đại ma đầu, ngươi cũng còn có lương tâm. Thật ra bị Hoa Lan nhỏ cọ vào mặt, Đông Phương Thanh Thương chỉ nhìn thấy chứ không cảm giác được gì, nhưng nhìn Hoa Lan nhỏ cọ mặt vào má mình cười ha ha, Ma Tôn đại nhân bỗng thất thần, hắn quay đầu đi, không nhìn hai bóng người trong gương nữa, đừng hòng cản trở bổn tọa hành sự, nếu không sau khi ngươi vừa rời khỏi cơ thể bổn tọa, bổn tọa nhất định khiến ngươi hồn phi phách tán. Nhắc đến chuyện này, Hoa Lan nhỏ lại tâm sự trùng trùng, nhưng ngẫm kỹ lời Đông Phương Thanh Thương, nàng chớp mắt trái hỏi, nói vậy tức là nếu ta không cản trở ngươi hành sự, sau này rời khỏi cơ thể ngươi, ngươi sẽ không giết ta phải không? Đông Phương Thanh Thương bật hử, không buồn đáp lời. Giới thiệu chương sau của tác giả. Ngươi nói cho họ chết vui vẻ mà. Đây là vui vẻ kiểu gì vậy? Ngươi chơi ta à? Chương 19. Ở ma giới. Trong một căn phòng tối đen, Thương Khuyết đang đứng bên giường nói, thám tử truyền tin về, thông báo hôm kia nhìn thấy Ma Tôn ở chợ Yêu Côn Luân. Người đang uống thuốc trên giường khượng lại Ma Tôn đi chợ Yêu Côn Luân. Tuy người nói là nam nhân, nhưng giọng điệu lại khiến người ta có cảm giác yêu mị quỷ dị, hắn đến đó làm gì? Đi Thủy Tinh Thành, chắc là mua vũ khí, nhưng có một chuyện kỳ quái. Thương Khuyết chau mày thám tử báo, trước khi đi Thủy Tinh Thành, trên người đã có đeo kiếm, hơn nữa sau khi đến Thủy Tinh Thành, lời nói cử chỉ của Ma Tôn có hơi đáng ngờ.
Ồ,
đáng ngờ thế nào? Hình như hắn rất có hứng thú với yếm và thuốc to ngực của nữ nhân. Thương Khuyết xoa xoa ấn đường, không tước, có thật đó là Ma Tôn thượng cổ không? Mấy ngày lúc hắn mới tỉnh, cử chỉ ở ma giới cũng vô cùng quái dị, suốt ngày thì thầm, lẩm bẩm một mình, còn thích nam sắc nữa. Ma Tôn thượng cổ khó tránh khỏi có chút tà tính, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến đại sự, có điều Khổng Tước đặt chén thuốc xuống, ánh mắt lạnh đi, Tháp Hạo Thiên, núi Côn Luân, hắn còn muốn đi tìm một nữ phàm nhân nữa. Có điều gì kỳ quái chăng? Thương Quyết, để phục sinh Ma Tôn, chúng ta đã tìm đọc biết bao sách vở, ông quên nhanh vậy sao, điểm chung của ba điều này là gì? Khổng Tước xuống giường, đi đến trước gương đồng nhìn mình bên trong, ông ta xoa xoa đôi môi tái nhợt, có một thần tượng cổ, trước khi biến mất đã vô duyên vô cớ liên quan đến hai điểm này. Thương Khuyết ngây người, Xích Địa Nữ Tử. Trong sách vở thượng cổ không có quyển nào ghi chép trước khi Xích Địa Nữ Tử biến mất đã đi đâu, nhưng theo suy đoán của ta, người như cô ta cũng như Ma Tôn thôi, trường sinh bất tử, vĩnh viễn trường tồn. Sau khi Ma Tôn chết thì không có ai có thể giết được cô ta, trong tam giới ngũ hành, cô ta chỉ đến minh giới địa phủ luân hồi hết lần này đến lần khác, nếu không sẽ không biến mất hoàn toàn như vậy. Khổng Tước dùng ngón tay vân vê môi đến đỏ hồng, khiến màu sắc dễ nhìn hơn đôi chút, chắc Ma Tôn đã đi tìm Xích Địa Nữ Tử. Thương Khuyết kinh ngạc, hắn cách đời đã lâu như vậy, làm sao biết được lúc sinh tiền Xích Địa Nữ Tử đã từng đến hai nơi đó. Ma Tôn thích đả đấu, từ thời thượng cổ, chỉ cần là vật bị hắn nhắm trúng, hắn nhất định sẽ tìm ra, huống gì đó là Xích Địa Nữ Tử từng đánh bại hắn. Khổng Tước dừng lại, cũng giống như chúng ta phục sinh Ma Tôn, hắn đã đi phục sinh Xích Địa Nữ Tử. Thương Khuyết cả kinh, phục sinh Xích Địa Nữ Tử nhất định sẽ bất lợi đối với ma giới chúng ta. Gương mặt Khổng Tước trầm ngâm, có lẽ chưa chờ đến lúc cô ta gây bất lợi đối với ma giới thì chúng ta đã không có quả ngọt rồi. Hắn quay đầu nhìn Thương Khuyết, trận chiến giữa Đông Phương Thanh Thương và Xích Địa Nữ Tử khiến Tinh Tú đảo điên, không gian thời gian đảo loạn, truyền thuyết đó không thổi phồng chút nào đâu. Thiên giới không thể chịu thêm một trận đấu nào của họ nữa, chúng ta cũng vậy. Thương Khuyết nuốt nước bọt, vậy bây giờ chúng ta phải khuyên Ma Tôn sao? Người cao ngạo như vậy ai mà khuyên được? Khổng Tước thở dài, nếu Ma Tôn bất để tâm đến chuyện thời thượng cổ, bất hiếu thắng một chút thì tốt rồi. Hắn đưa tay đặt lên gương đồng, chiếc gương đồng trông giống bình thường kia bỗng dâng lên một làn sóng kỳ quái, bàn tay Khổng Tước chậm chậm thò vào trong, tựa như chạm được thứ gì, vẻ mặt hắn bỗng có chút đau đớn. Hắn tức tốc rút tay lại, trước khi mặt gương đồng khôi phục lại như bình thường, có một luồng khí đen theo ngón tay hắn bay ra, chỉ là một chút khí tức chui ra đã khiến Thương Khuyết đang đứng bên cạnh cứng đờ, tựa như có một cảm xúc phẫn hận kỳ lạ dâng trào. Thương Khuyết vội đè nén tâm thần, hỏi: "Đây là cái gì?" "Là thứ có thể khiến Ma Tôn nghe lời chúng ta." Lúc này, Đông Phương Thanh Thương đang ở ngoài ngàn dặm bỗng dưng ngừng bước, chân trái của Hoa Lan nhỏ bước tới nhưng không thấy chân phải bước theo, nàng cũng đứng lại, kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy?" Đông Phương Thanh Thương nhìn về phía chân trời một lúc, không thèm trả lời Hoa Lan nhỏ, tiếp tục đi về phía trước. Hoa Lan nhỏ không nén nổi hiếu kỳ, hỏi hắn: "Rốt cuộc là ngươi có cách gì để họ vui vậy?" Đông Phương Thanh Thương đáp đơn giản lạnh nhạt: "Giải quyết phiền não của họ." "Hả?" Hắn nhảy lên giữa tường thành, lúc này, cửa Lộc Thành đang khép chặt, bên ngoài trăm trượng là doanh trại của phản quân. 8 vạn binh mã đang tập kết tại đây, hình như bọn họ định bắt đầu công thành, chiến mã dàn hàng, đội ngũ ngay ngắn, sát khí trên chiến trường cuồn cuộn sục vào khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy nặng nề. Đông Phương Thanh Thương dương ánh mắt khinh bỉ, chậm chậm đưa tay phải. Hoa Lan nhỏ bỗng lóe lên dự cảm không may: "Đại ma đầu, tâm sự mà ngươi nói không phải là..." Lời chưa nói thành câu, tựa như sấm giữa trời quang, một đạo pháp lực ngưng tụ thành một bức màn vây trước cửa Lộc Thành 10 trượng, màn pháp lực cắt sâu xuống đất khiến mặt đất hõm sâu xuống thành một con hào rộng chừng 10 trượng. Hoa Lan nhỏ nhìn đến trợn mắt há miệng. Mặt đất chấn động không chỉ khiến chiến mã của phản quân hoảng sợ, ngay cả các binh sĩ cũng loạng choạng. Binh sĩ trấn giữ Lộc Thành cũng cảm giác được chấn động, họ hiếu kỳ nhìn ra phía xa xa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai truyền đến giọng nói trấn định của Tạ Huyền Thanh: "Xảy ra chuyện gì?" Nàng vừa dứt lời, Đông Phương Thanh Thương lại vung tay, đất bằng nổi gió. Bên ngoài màn pháp lực của Lộc Thành, gió to dần, nhanh dần trở thành cuồng phong, cuốn tung lều trại, thổi bay lương thảo của phản quân. Trong lúc tất cả mọi người còn đang kinh ngạc, cuồng phong bỗng như con rồng vút tận mây xanh, từng con chiến mã bị cuốn theo, các binh sĩ cũng bay tứ tán trong không trung. Cuồng phong cuốn tung bụi đất, như gió thu thổi bay lá vàng, chỉ trong chớp mắt đã khiến 8 vạn phản quân phía trước Lộc Thành biến mất tăm mất tích, bao gồm tất cả binh tướng, lẫn thủ lĩnh phản quân. Hoa Lan nhỏ kinh ngạc nói không lên lời, dương ánh mắt đờ đẫn nhìn khoảng đất trơ trọi đến ngọn cỏ cũng bị vặt sạch phía trước Lộc Thành. Đông Phương Thanh Thương lại đưa tay lên màn pháp lực biến mất, chỉ còn con hào sâu hoắm dưới đất chứng minh rằng hắn đã từng ra tay giải quyết xong rồi. Hắn nói chiều mai là thời khắc Tạ Huyền Thanh phải bỏ mạng, bổn tọa chờ đến lúc đó sẽ lấy mạng cô ta. Hoa Lan nhỏ như sắp phát điên, tay trái cào cấu trong không trung một lúc, cuối cùng nắm cổ áo mình, ngươi đang chơi ta à? Ngươi đang chơi ta à? Ngươi tưởng ta tuổi nhỏ vô tri là có thể tùy ý đùa bỡn sao? Ngươi làm gì đây hả? Đông Phương Thanh Thương kéo tay trái ra, đây là chuyện tốt hiếm khi bổn tọa làm một lần.
Việc tốt?
Đây là việc tốt của ngươi sao? Chẳng phải ngươi muốn chúng vui sao? Đông Phương Thanh Thương lạnh nhạt nói, tình hình quân địch không còn nguy cấp, cô ta có thể vui vẻ sống đến khi ta lấy mạng cô ta, ta cũng có thể cho chúng được như những gì phạm nhân mong muốn, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Giọng nói hắn ngập tràn khinh bỉ, vì hắn không hiểu phạm nhân mong muốn cùng chết bên nhau rốt cuộc có ý nghĩa gì. Tất cả các phạm nhân khi chết đi đều phải đầu thai, họ cũng không thể cùng nhau nắm tay đi xuống Minh Phủ, uống xong canh mạnh bà thì ai đi đường nấy. Có khi Diêm Vương sẽ sắp xếp cho họ kiếp sau thành huynh muội ruột, cũng có khi kiếp sau đầu thai thành giống loài khác nhau. Đông Phương Thanh Thương quá bình thản khiến Hoa Lan nhỏ gào thét, rốt cuộc ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta không? Rõ ràng có cách đơn giản để họ được vui vẻ mà, chỉ cần sửa đổi một chỗ nhỏ trong mệnh cách của họ là được, nhưng ngươi lại thổi bay mất 8 vạn binh mã của người ta. Đám binh tướng kia đâu rồi, thủ lĩnh phản quân kia đâu rồi? Nếu số mạng của người ta định sẵn sau này sẽ làm hoàng đế thì sao? Là vận mạng của đất nước đó. Vận mạng đất nước là thiên mệnh đó. Ngươi làm loạn thiên mệnh sẽ bị trời đánh thật đó. Ma Tôn đại nhân nhếch môi cười, vẫn ngông cuồng như trước, cứ đánh đi, bổn tọa không chịu nổi mấy đạo sấm sét còn con đó sao? Hoa Lan nhỏ chỉ cảm thấy một cơn dã rời cùng cực dâng trào trong lòng, nàng nuối cổ áo, nửa thân trái của Ma Tôn nhũn ra như chết rồi, thôi ta đi đời rồi, ta đã làm gì đây, nếu chủ nhân mà biết, không đem ta đi cho heo ăn thì đúng là thẹn với mặt trời mọc lên ngày mai, ta đi đời rồi. Tận mắt thấy 8 vạn binh mã sống sờ sờ biến mất ngay trước mặt, phàm nhân trên tường thành còn kinh ngạc hơn Hoa Lan nhỏ gấp bao nhiêu lần, ngay cả Tạ Huyền Thanh cũng vô cùng ngạc nhiên, nàng vịn vào tường thành nhìn ra xa, không dám tin chớp mắt mấy cái. Ông trời hiển linh sao? Đống có binh sĩ nói, là ông trời hiển linh. Ông trời Ma Tôn vô cùng điềm tĩnh trước tiếng hoan hô của binh sĩ, có điều lúc lên nửa thân trái đi ngang qua Tạ Huyền Thanh, hắn bỗng dừng lại. Sắp rồi. Đông Phương Thanh Thương lẩm bẩm, sắp tới rồi. Ngươi đang nói gì vậy? Hoa Lan nhỏ cố ép mình bình tĩnh hỏi hắn, ngươi lại muốn làm gì? Đông Phương Thanh Thương không đáp. Vì không có gương, bởi vậy Hoa Lan nhỏ chỉ cảm giác được hắn đang niết môi, không nhìn thấy trong đôi mắt đỏ sẫm của hắn lóe huyết quang ẩn chứa sát khí. Giới thiệu chương sau của tác giả. Tạ Huyền Thanh chết rồi, nhưng không phải do đại ma đầu giết, nhưng mặc kệ ai giết, tóm lại cơ thể của Tạ Huyền Thanh đã thuộc về Hoa Lan nhỏ. Nhưng mà, có điều không đúng. Lúc Tạ Huyền Thanh chết bị đâm một đao, vết thương đó chảy máu mãi không liền lại. Ê này, đại ma đầu, cơ thể này có được không đó? Đại ma đầu. Hắn cũng sắp chết rồi sao? Chương 20. Kể từ lúc Đông Phương Thanh Thương thổi bay 8 vạn binh mã, bầu trời Lộc Thành bắt đầu phủ mây đen, đó là sức mạnh của thiên lôi đang tích tụ. Hoa Lan nhỏ được chủ nhân điểm hóa thành tiên, đời nàng chưa từng trải qua lôi kiếp, huống hồ thiên lôi này chỉ nhìn thôi cũng đáng sợ đến giường nào, nàng vô cùng lo lắng. Đại ma đầu, hay chúng ta rời khỏi Lộc Thành trước đi, ta biết ngươi mạnh mẽ, nhưng mà bá tánh Lộc Thành đâu có được như ngươi, lỡ đánh chúng họ thì sao? Ma Tôn đại nhân chỉ hờ hững nói, liên quan gì đến bổn tọa? Hoa Lan nhỏ nổi giận, chủ nhân nói, nguyên tắc đối nhân xử thế đầu tiên là không gây phiền phức cho người khác, sao ngươi cứ suốt ngày suốt đêm gây phiền phức cho người ta vậy, đã vậy còn ra vẻ đương nhiên nữa chứ? Nghe vậy, Đông Phương Thanh Thương cực lại, đôi mắt khẽ nhíu, tiểu hoa yêu, ngươi nói câu này mà không thấy ngại à? Hoa Lan nhỏ nghẹn lời. Đang nói, nghị sự điện bên cạnh bỗng mở cửa, quan viên bên trong lần lượt bước ra, mọi người tuy không thể lý giải chuyện xảy ra hôm qua, nhưng nay nguy cơ thành bị thất thủ đã được cởi bỏ, những chuyện khác cũng phải lần lượt tiếp tục căn bài. Chức quan của Tạ Huyền Thanh tương đối cao, coi như là người quyết định ở đây, bởi vậy nàng ấy vẫn luôn bận rộn, đến giờ mới được rảnh rỗi. Chờ tất cả các quan viên ra khỏi phòng, Tạ Huyền Thanh mới chậm rãi đi ra, nàng ấy nhắm mắt, ngẩng đầu hít thở thật sâu, tâm trạng dường như rất vui vẻ. Hoa Lan nhỏ nhìn thấy môi nàng ấy cong lên một nụ cười nhẹ, lúng đồng tiền ngọt ngào thoáng hiện trên gương mặt. Nếu Tạ Huyền Thanh thay quân trang bằng áo váy, chắc chắn là một cô nương xinh đẹp đáng yêu. Chỉ đáng tiếc. Hoa Lan nhỏ nhìn giờ, lúc này đã sắp đến chính ngọ, mệnh số của Tạ Huyền Thanh chỉ có thể tới đây thôi. Nếu không có Đông Phương Thanh Thương, chắc Tạ Huyền Thanh sẽ liều mình trong tuyệt vọng giữa thiên binh vạn mã sau đó chiến tử xa trường. Nhìn nụ cười trên gương mặt nàng ấy, Hoa Lan nhỏ cũng có vài phần cảm khái. Đại ma đầu, tại sao ngươi phải giết cô ấy? Đông Phương Thanh Thương cứ như không nghe thấy lời Hoa Lan nhỏ hỏi, im lặng chậm rãi bước theo Tạ Huyền Thanh, con đường này hướng về tiểu viện của nam nhân bệnh tật kia, nàng ấy muốn đi tìm hắn. Ngươi xuống địa phủ tìm sổ vận mệnh rồi lại cho người của ma giới đi tìm, sau khi nghe được tin tức của cô ấy bèn đến đây ngay. Rốt cuộc ngươi có thủ gì với cô ấy? Ngươi! Hoa Lan nhỏ nhìn bóng lưng của Tạ Huyền Thanh phía trước, trong khoảnh khắc đó, hình dáng Tạ Huyền Thanh dường như chồng lên tượng băng của xích địa nữ tử sừng sững trong động băng. Hoa Lan nhỏ đột ngột dừng bước. Đông Phương Thanh Thương đã quen với việc chân trái cứ đôi lúc lại bị tê liệt, mặt không đổi sắc tiếp tục đi về phía trước. Cô ấy là xích địa nữ tử sao? Đông Phương Thanh Thương không đáp. Khoan đã đại ma đầu. Khoan đã, Hoa Lan nhỏ muốn kéo Đông Phương Thanh Thương lại, nhưng không biết ra tay từ đâu. Chân trái đờ ra cũng không ngăn hắn nhảy về phía trước, nàng đành phải hét lên, sao ngươi lại ấu trĩ như vậy? Cô ấy đã xuống hạ giới đầu thai thành phàm nhân, đâu còn nhớ chuyện thượng cổ, ngươi giết cô ấy có ý nghĩa gì chứ? Ngươi báo thủ kiểu này thật quá ấu trĩ. Ai nói bổn tọa muốn báo thủ? Đông Phương Thanh Thương không nhịn nổi, nếu ngươi muốn sau khi có được cơ thể đó không đến mức hồn phải phi phách tán ngay lập tức, thì bây giờ ngoan ngoãn một chút đi. Miệng Hoa Lan nhỏ mấp máy, nhưng không nói được thêm lời nào. Nghĩ cũng phải, bây giờ nàng cản Đông Phương Thanh Thương làm gì, hắn thổi bay 8 vạn binh mã để khiến Tạ Huyền Thanh vui, nghĩ lại, chắc hắn cũng không thù hận Tạ Huyền Thanh lắm, hơn nữa số mạng của nàng ấy vốn cũng phải chết. Sắp đến giờ ngọ, nhưng Lộc Thành lại bị mây mù bao phủ đen kịt, không thấy mặt trời. Tạ Huyền Thanh đi vào con hẻm nhỏ, Hoa Lan nhỏ nhìn bước chân nhanh nhẹn của Tạ Huyền Thanh, cảm giác được rằng tâm trạng hiện giờ của nàng ấy khác hẳn với sắc trời trên cao kia. Tạ Huyền Thanh đẩy cửa bước vào tiểu viện, tay Đông Phương Thanh Thương ngưng tụ pháp lực. Hoa Lan nhỏ gần như không nỡ nhìn. A Nhiên, sao chàng lại ngồi dậy? Bên trong truyền ra giọng Tạ Huyền Thanh. Hoa Lan nhỏ bước đến trước cửa sân, nhìn thấy nam nhân bệnh tật kia đang đứng bên trong, y nhìn sắc trời rồi lại nhìn Tạ Huyền Thanh, thần sắc nặng nề một cách kỳ lạ. A Nhiên, phản quân đã biến mất. Mắt Tạ Huyền Thanh rực sáng nhìn nam nhân kia, nói từng chữ từng câu, chúng biến mất rồi, Lộc Thành được cứu rồi, Đại Tần được cứu rồi. Tạ gia quân ở Tây Bắc xa xôi cũng có cơ hội trở về. Nam nhân đọc được khẩu hình của Tạ Huyền Thanh nhưng thần sắc càng nặng nề hơn. Tạ Huyền Thanh xoa mặt y rỉa, sau đó ôm eo, áp mặt vào ngực y rỉa, A Nhiên. Lời nàng ấy khựng lại ngay trong khoảnh khắc khi thanh truy thủy bén nhọn cứa qua cổ. Máu tươi phun trào. Nhưng không phải Đông Phương Thanh Thương ra tay. Hoa Lan nhỏ ngây người nhìn nam nhân tên A Nhiên, tay y cầm truy thủ cứa một đường sâu hoắm trên cổ Tạ Huyền Thanh. Vẻ mặt Tạ Huyền Thanh cứng đờ. Ngay cả Đông Phương Thanh Thương làm khách bên cạnh cũng bất giác nhướng mày. Máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ nửa người Tạ Huyền Thanh. Cánh tay nàng ấy rũ rượi thong xuống, sau đó cả người mềm nhũn, mặt áp xuống đất, miệng sặc sụa máu tươi. Nhiên. Nam nhân quỳ bên cạnh Tạ Huyền Thanh, sắc mặt tái nhợt nhìn nàng ấy, sau đó nắm tay Tạ Huyền Thanh, viết trong lòng bàn tay nàng ấy rằng Tần phải vong, Tạ gia quân phải chết. Tạ Huyền Thanh bỗng xoay lại nắm lấy cổ tay nam nhân kia, tựa như đã dùng hết tất cả sức lực, nắm chặt tay y, đến khi móng tay cào rách ra nam nhân kia, nàng nhìn y, máu và nước mắt ướt đẫm vật đất. Nam nhân kia chỉ lặng lẽ nhìn nàng ấy, đến khi máu trên cổ Tạ Huyền Thanh dần dần bớt chảy, lực đạo trên tay cũng nhẹ đi. Nhưng từ đầu chí cuối nàng ấy cũng chưa từng nhắm mắt. Đông Phương Thanh Thương nói, hồn cô ta sắp lìa khỏi xác đấy. Ngươi mau vào đi, chỉ có một chốc này thôi. Hoa Lan nhỏ lúc này vô cùng kinh ngạc, nghe Đông Phương Thanh Thương nói mới ngơ ngác sự tỉnh. Tay Tạ Huyền Thanh trượt qua tay nam nhân, một luồng khí trắng bước ra từ người nàng ấy. Đông Phương Thanh Thương xoay tay phải, khí tức kia chậm chậm bay vào lòng bàn tay hắn, ngươi còn không đi. Hắn chưa dứt lời, đông cảm thấy ngực đau nhói, tựa như tim bị một bàn tay bóp nghẹt, như sắp nổ tung. Hiển nhiên Hoa Lan nhỏ cũng cảm nhận được cơn đau này, nàng rên rỉ, đại ma đầu, ngươi đang làm gì vậy? Hắn đâu có làm gì. Không có lấy một cơ hội phản ứng, ngực Đông Phương Thanh Thương lại co thắt, đau đến mức khiến hắn bất giác khẽ con người. Hoa Lan nhỏ không chịu được nữa, hét lớn, ta đi đây. Chỉ là ở chung với ngươi nên hồn phách hơi khó chia ra thôi mà. Chậm trễ có chút xíu mà ngươi làm gì mà phải đuổi người ta như vậy chứ? Vừa dứt lời, cơ thể bỗng nhẹ bẫng. Hồn phách của Hoa Lan nhỏ đã chui vào trong cơ thể Tạ Huyền Thanh. Nhưng sau khi Hoa Lan nhỏ đi, cơn đau trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương không hề tan biến chút nào, ngược lại còn đau đớn hơn. Hắn nghiến răng, dùng pháp lực cố trấn áp cơn đau, tay ngưng tụ linh hồn màu trắng của Tạ Huyền Thanh thành một quả cầu, bỏ vào trong chiếc bình đã chuẩn bị sẵn trong tay áo. Đau đớn từ ngực lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng, tựa như có một sức mạnh đang tùy ý cắn xé trong cơ thể hắn, Đông Phương Thanh Thương đẩy pháp lực đi khắp trong cơ thể. Để mặc hai luồng sức mạnh va chạm tranh đấu với nhau trong người mình. Lúc này Hoa Lan nhỏ đã vào trong cơ thể Tạ Huyền Thanh, nàng cảm giác được lòng bàn tay ngơ ngứa, là nam nhân tên A Nhiên kia đang tái mặt viết lên tay nàng, ta sẽ ở bên nàng. Hoa Lan nhỏ lập tức nổi giận, ngồi bật dậy đẩy hắn ra, ngươi có tư cách gì mà ở bên cô ấy, chẳng phải ngươi vừa cứ ở đây một đau sao? Hoa Lan nhỏ đưa vết thương đầm địa máu tươi trên cơ thể mình cho nam nhân kia xem. Nam nhân kinh ngạc đờ người, trợn tròn mắt nhìn Hoa Lan nhỏ. Ngươi xem, tại ngươi mà máu me bê bết đến vậy nè. Hoa Lan nhỏ bất mãn chùi máu trên cổ, máu vốn gì đã sắp chảy cạn, vì động tác của Hoa Lan nhỏ nên lại càng chảy ra nhiều hơn. Hoa Lan nhỏ chùi một hồi vẫn không sạch, nàng biết đao này đã cắt đứt mạch máu cổ của Tạ Huyền Thanh. Nàng nhớ lại nụ cười trên môi Tạ Huyền Thanh lúc mới bước ra khỏi nghị sự điện, còn có bước chân nhẹ nhàng khi đi vào con hẻm, nàng đông sinh lòng đồng tình, hết đồng tình lại chuyển sang phẫn nộ. Đúng là một kẻ bạc tình đáng băm vằm. Nàng xé và táo đã nhuộm đỏ máu, vứt vào mặt nam nhân kia, ngươi nếm đi. Đây là nợ mái ngươi phải gánh đó. Ta cho ngươi biết, thiên đạo luân hồi, ngươi độc ác tàn nhẫn như vậy, chủ nhân ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Đời còn lại của ngươi coi chừng bị trời đánh đó. Hoa Lan nhỏ vừa dứt lời, trong mây đen quần quận bỗng lóe ánh sáng màu trắng, có tiếng sấm như núi đổ chuyển tới. Hoa Lan nhỏ sởn gai úc, đến giờ mới nhớ lại là thiên lôi do Đông Phương Thanh Thương gọi tới sắp giáng xuống trần. Nàng ngước đầu nhìn lên, trong mây đen có một đạo sấm sét thế như trẻ che giáng xuống. Hoa Lan nhỏ tưởng đạo thiên lôi này sẽ đánh xuống tiểu viện, nhưng kỳ quái là sấm sét tựa như va phải một bức màn gì đó trên bầu trời lộc thành, tản mát ra bốn phía rồi biến mất. Là kết giới của Đông Phương Thanh Thương. Hắn muốn bảo vệ bá tánh lộc thành. Nhưng không chút nghi ngờ gì cả, Hoa Lan nhỏ phủ định suy đoán này ngay tức khắc. Với tính cách của Đông Phương Thanh Thương, hắn bày một kết giới lớn như vậy, có lẽ chưa từng nghĩ đến chuyện bảo vệ điều gì, chắc chỉ đơn thuần là khinh thường thiên lôi. Thuận tiện bung một chiếc dù thật to để sấm sét của thiên lôi không ảnh hưởng đến hành động của hắn. Đúng là vừa ngang ngược vừa ngông cuồng. Nhưng mà, nói lại thì, Đông Phương Thanh Thương đâu? Hoa Lan nhỏ mặc kệ nam nhân kia té ngã dưới đất đã mất đi thần trí vì kinh hãi quá mức. Nàng nhìn xung quanh, hiện giờ nàng là phàm nhân, không thể nhìn thấy ma tôn đã thi triển thuật tẩn thân, nhưng theo vị trí của lôi kiếp, chắc Đông Phương Thanh Thương vẫn ở đây. Hắn lấy hồn phách của Tạ Huyền Thanh rồi nhưng vẫn chưa đi sao? Hoa Lan nhỏ suy đoán. Lẽ nào Đông Phương Thanh Thương muốn ở lại để giết nàng? Nhưng nếu hắn muốn giết nàng, tại sao lại kéo dài lâu như vậy vẫn chưa ra tay? Nhớ lại cơn đau trước khi rời khỏi cơ thể Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ bỗng có chút bất an. Ở bên hắn bao lâu nay, tuy mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng dù sao cũng có chút xíu tình bằng hữu cùng chung hoạn nạn. Đại ma đầu. Nàng rảo một vòng quanh sân, đại ma đầu. Trên trời lôi kiếp vẫn cuồn cuộn, lại một đạo sấm sét nữa giáng xuống, lần này sấm sét cũng tan biến. Nhưng hình như Hoa Lan nhỏ nghe thấy kết giới trên trời phát ra một tiếng rắc. Nàng trợn tròn mắt ngẩng đầu nhìn lên, lại là một luồng sấm sét giáng xuống, nhằm vào chỗ nước trên kết giới. Sau một tiếng nổ, kết giới lập tức sụp đổ hoàn toàn. Hoa Lan nhỏ dương mắt nhìn sấm sét như mưa nối đuôi nhau giáng xuống, như đang trả thù rửa hận. Thôi rồi. Đây là ý nghĩ duy nhất của Hoa Lan nhỏ. Giới thiệu chương sau của tác giả. Hoa Lan nhỏ, đại ma đầu rốt cuộc ngươi đã tạo bao nhiêu nghiệt. Sao mãi không thấy hết lôi kiếp này vậy? Ngươi xem đi, đã bao ngày nay rồi. Người ta phi thăng thành Phật cũng không hứng nhiều sấm sét như ngươi đâu. Ai kêu ngươi thổi bay mất 80.000 binh mã của người ta chứ? Đông Phương Thanh Thương vừa rồi, có phải ngươi đánh lên đầu bổn tọa không? Chương 21. Sấm sét chói mắt bổ xuống Hoa Lan nhỏ như tên bắn. Nàng vô thức ôm đầu ngồi xuống, nhưng khi tiếng sấm nổ bên tai vang rền, Hoa Lan nhỏ cảm thấy cơ thể không hề đau đớn. Nàng len lén mở mắt, nhìn sang bên cạnh, tiểu viện vẫn còn, cây cỏ không hề tổn hại. Tất cả vẫn bình yên. Nàng xoay xoay đầu, nhìn thấy Đông Phương Thanh Thương lúc này đang đứng sau lưng mình. Tay hắn kết ấn, dựng lên một kết giới nhỏ hơn trước rất nhiều. Cùng lúc này, trong phạm vi cách Đông Phương Thanh Thương 2 trượng vuông, nóc nhà đã bị sét đánh sập, con hẻm nhỏ cũng bị đốt cháy đen thui. Hoa Lan nhỏ tưởng hắn muốn cứu mình, nhưng nhìn kỹ lại nàng mới phát hiện, Đông Phương Thanh Thương không hề di chuyển, hắn vẫn đứng ở nơi nàng rời khỏi cơ thể hắn. Không phải hắn bảo vệ nàng, hắn chỉ bảo vệ mình nên mới dựng lên kết giới này. Đại ma đâu chỉ luôn tiện bảo vệ nàng và nam nhân đang ngây ngốc bên cạnh này thôi. Hoa Lan nhỏ bò dậy, phủi mông nhìn Đông Phương Thanh Thương, thấy chán hắn toát mồ hôi, nàng nói, đại ma đầu, tim ngươi vẫn còn đau à? Đau quá nên ngươi không phát huy được sức mạnh sao? Dựa theo những chuyện ma tôn thường làm, chắc số lần hắn ứng phó với thiên lôi cũng bằng số lần Hoa Lan nhỏ ăn cơm. Bởi vậy theo lý mà nói, bất luận thế nào hắn cũng không bị mấy đạo thiên lôi đánh ra nông nỗi này. Nhưng bây giờ hiện thực là kết giới lớn của hắn không còn. Thuật ẩn thân cũng mất, miễn cưỡng dựng được một kết giới nhỏ, tuy nhiên xem ra cũng vất vả lắm. Hắn đứng đây không giống không muốn động đậy mà giống không thể động đậy hơn. Hoa Lan nhỏ cảm thấy, ngoài cảm giác quặn đau không chịu nổi khi nàng rời khỏi cơ thể hắn, chắc không còn chuyện gì bỗng nhiên khiến đại ma đầu trở nên yếu ớt thế này. Thiên Lôi giáng xuống từng hồi, sắc mặt Đông Phương Thanh Thương càng lúc càng khó coi, Hoa Lan nhỏ cuống cuồng chạy lòng vòng trong sân, rốt cuộc ngươi làm sao vậy, ta mới lấy được cơ thể này, còn chưa ấm chỗ nữa đấy, ta không muốn bị Thiên Lôi đánh chết lần nữa ngay bây giờ đâu. Có người đang yểm bùa bổn tọa. Đông Phương Thanh Thương nghiến răng nhẫn nhịn nói, đưa bổn tọa lên núi. Yểm bùa? Hoa Lan nhỏ ngạc nhiên, ai yểm bùa ngươi? Ai có thể yểm bùa ngươi được? Sắc mặt Đông Phương Thanh Thương u ám lạnh lùng, ta tự biết là ai, ngươi không cần hỏi nhiều, cứ đưa bổn tọa lên núi là được. Phương vị ở đó âm tà, có lợi cho việc bổn tọa bày trận. Trên núi, Hoa Lan nhỏ đưa mắt nhìn ra xa, lờ mờ thấy ở phía đông của Lộc Thành có bóng một ngọn núi xanh, có điều chỉ là một cái bóng. Hoa Lan nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, xa quá xa quá. Ngọn núi đó ít nhất cũng cách đây 20 dặm. Bây giờ ta là một phàm nhân, không thể cưỡi mây không thể đột thổ, Thiên Lôi này lại đánh xuống liên tục, ngươi kêu ta làm sao đưa ngươi lên núi. Đông Phương Thanh Thương đảo mắt, dừng lại trên người Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ dùng cơ thể hắn đã lâu, ngoài lần đầu tiên gặp mặt khi hắn đang nằm dưới đất, nàng ở bên cạnh không biết gì mà xem xét ngũ quan của hắn, còn lại thì Hoa Lan nhỏ chưa từng nhìn kỹ mặt Đông Phương Thanh Thương bao giờ. Dù sao thì cho dù là lúc trước họ hoán đổi cơ thể, hay sau đó dùng chung cơ thể, trong tình cảnh đó ai mà có tâm tư lấy gương nghiên cứu xem mặt mũi hay biểu hiện của đối phương. Bởi vậy, hiện tại Hoa Lan nhỏ bị Đông Phương Thanh Thương nhìn bằng ánh mắt u ám, khiến lòng nàng như gió thu thổi qua mặt đất, lạnh lẽo hoang phế. Hoa Lan nhỏ cảm thấy nếu trước đó mỗi người dùng cơ thể của mình để đấu khẩu, chắc vài câu hỏi thôi là nàng đã bại trận. Vì ánh mắt của ma tôn quá sức đáng sợ. Đồng tử màu đỏ như máu mang theo sát khí trời sinh, ánh mắt sắc bén chỉ hờ hững liếc nhìn cũng khiến người ta cảm giác như kiếm chém vào tận xương. Hoa Lan nhỏ kém cỏi run chân. Ma tôn đại nhân thấy vậy, lòng thầm nói, cuối cùng họ cũng quay về cách thức đối thoại bình thường, tất cả mọi người đều sợ hắn, tiểu hoa yêu này đương nhiên cũng phải sợ. Thời gian trước đó chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm trong cuộc đời hắn. Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng con môi, cười muôn phần nham hiểm, ngươi không giúp bổn tọa thì cứ ở đây đi. Bổn tọa là thân bất tử, cho dù kết giới tiêu tan cũng vạn kiếp bất tử. Còn ngươi giọng điệu hắn rất đôi khinh miệt, một đạo thiên lôi cũng đủ để ngươi hồn phi phách tán. Hoa Lan nhỏ nghe vậy bèn ngây người, lát sau nghiến răng nói, ngươi lại gây phiền phức cho người khác mà còn làm ra vẻ đương nhiên nữa. Đông Phương Thanh Thương chỉ cười lạnh. Hoa Lan nhỏ không thèm nhìn hắn, hậm hực nhìn quanh quẩn khắp nơi, trông thấy trong sân có một cái giếng vẫn còn được kết giới vây quanh, nàng cắn môi, sau đó xắn tay áo, ta không tin tình trạng ngươi thế này mà còn uy hiếp được ta. Nàng vừa kéo chiếc thùng phía dưới lên, vừa cột dây vào eo, vừa thò một chân xuống giếng, quay đầu nhìn lại, thấy trong sân vẫn còn một người sống, là nàng đi tới trước mặt người đó, cột dây vào eo hắn. Không phải ta muốn cứu ngươi đâu, chủ nhân ta nói cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp, bây giờ ta cứu ngươi coi như làm việc thiện, lúc thiên lôi đánh xuống nhất định sẽ nghĩ cho ta một chút. Hoa Lan nhỏ nói trước mặt nam nhân kia, không biết ý có hiểu không, hay nàng chỉ đang nói cho mình nghe. Cột dây cho nam nhân kia xong, Hoa Lan nhỏ đẩy y xuống giếng, sau đó làm mặt quỷ với Đông Phương Thanh Thương rồi không hề do dự mà nhảy xuống theo. Bị người ta khiêu khích như vậy, sắc mặt ma tôn đại nhân tối đen lại, thế nhưng hắn lại u ám nói, ngươi sẽ đến cầu xin bổn tọa cho mà xem. Hoa Lan nhỏ nhảy xuống giếng, nổi trên mặt nước đối diện với nam nhân kia, thấy y vẫn đang thất thần, nàng đưa tay hơ hơ trước mặt y, ngươi vẫn còn sống đó chứ. Thấy Hoa Lan nhỏ hơ tay trước mặt mình, trong mắt y cuối cùng cũng động đậy, đưa tay chộp tay nàng lại. Nam nhân kia vì bệnh tật nên sắc mặt tái nhợt, trong giếng tối tăm, khiến y trông giống hồn ma đã đi đầu thai. Hoa Lan nhỏ nuốt nước bọt, cố gắng hất tay y ra, đừng động tay động chân với ta đánh không lại tên trên kia, còn đối phó với ngươi thì hiện giờ vẫn thừa sức. Lúc này nam nhân kia bỗng nhiên mạnh mẽ khác thường, hắn ho mấy tiếng, khỏe miệng dỉ máu, nhưng hắn vẫn liều mình nắm tay Hoa Lan nhỏ, nhìn nàng chăm chăm, viết chữ trên tay nàng. Nhưng vì Hoa Lan nhỏ dễ rủa quá mạnh nên nam nhân kia không viết được chữ nào, cảm xúc dâng trào trong lòng, y buông lỏng Hoa Lan nhỏ ra, bắt đầu ho kịch liệt, tiếng ho của y át cả tiếng sấm bên ngoài. Hoa Lan nhỏ thấy y ho quá dữ dội, cuối cùng ngừng hơ tay múa chân, dè dặt nhìn, không phải ngươi sắp bệnh chết đó chứ. Nam nhân kia không nghe thấy, đến khi y hơi bớt ho mới quay đầu sang nhìn Hoa Lan nhỏ, đưa tay ra hiệu, tỏ ý muốn viết lên lòng bàn tay nàng. Hoa Lan nhỏ do dự một hồi, cuối cùng vẫn đưa tay ra. Cô không phải Huyền Thanh Y viết rất nhanh, cô là ai? Ta đương nhiên không phải là cô ấy. Lúc Hoa Lan nhỏ nói, phát hiện nam nhân kia đang chăm chú nhìn khẩu hình của mình, vậy là nàng nói chậm lại một chút, sự tình rất phức tạp, ta cũng không biết nói thế nào, nhưng sự thật là Tạ Huyền Thanh đã chết, ngươi đã giết cô ấy. Sau đó ta nhặt thi thể cô ấy để dùng. nam nhân ngây ra, sau đó buông tay, sắc mặt càng tái hơn lúc nãy. Hoa Lan nhỏ hỏi, tại sao ngươi phải giết cô ấy? Cô ấy tốt với ngươi đến vậy kia mà. Ngón tay nam nhân khựng lại trong lòng bàn tay Hoa Lan nhỏ rất lâu, cuối cùng viết bốn chữ, ta là nội gián. Hoa Lan nhỏ giật mình, nội gián của phản quân. Nàng lẩm bẩm, thì ra là an bài như vậy. Tiếp đó là một chuỗi yên lặng. Tiếng sấm bên trên vẫn không ngừng giáng xuống. Hoa Lan nhỏ cứ chờ, chờ trong giếng mãi vẫn không thấy tiếng sấm ngừng lại, nàng vốn còn hứng chí đếm. Nhưng sau khi nàng đếm đến tiếng sấm thứ 362, đầu nàng ngẹo sang một bên ngủ khò khò. Đến khi tỉnh lại, Hoa Lan nhỏ nhìn lên trên thì trời đã tối, nhưng thiên lôi vẫn đang giáng sấm sét xuống không ngừng không nghỉ. Hoa Lan nhỏ bất giác mắng, đại ma đầu không tiếp, tạo nghiệt nhiều quá. Nàng nhìn sang bên cạnh, không có thiên nhãn của đại ma đầu, trong giếng tối đen như mực, trước mắt Hoa Lan nhỏ cũng là một màu đen, ngay cả nam nhân gần trong gang tấc cũng không thấy. Nhớ lại đối diện là một người bệnh tật, ở trong giếng ở mức lạnh giá cả ngày, nàng có hơi lo lắng thò tay ra hỏi, ngươi vẫn ổn chứ? Hoa Lan nhỏ mò mẫm hồi lâu cũng chỉ mò được một sợi dây thừng. Nàng lấy làm lạ, theo vị trí lúc xuống đây hôm nay, rõ ràng nàng có thể dễ dàng chạm được nam nhân đó mới đúng chứ. Vậy là nàng kỳ quái kéo sợi dây, mãi đến khi sờ được điểm cuối. Ý thì biến mất rồi. Da đầu Hoa Lan nhỏ tê dại, nhìn xuống chân, phía dưới ngoài nước giếng đen xì ra thì không còn gì cả, nhưng hình như có một gương mặt bị ngâm nước trương phình trắng bệnh đang nhìn nàng. Hức nàng không nén được hoảng sợ, thoăn thoắt trèo lên phía trên như một chú khỉ con. Lúc này Đông Phương Thanh Thương vẫn đang đứng yên hứng xét, kết giới của hắn lại thu nhỏ thêm một chút, nhưng cũng may vẫn còn bao gồm giếng nước. Hoa Lan nhỏ bò ra khỏi giếng, tóc hai rũ rượi lăn lê bò toài chạy về phía Đông Phương Thanh Thương. Đại ma đầu! Đại ma đầu! Có ma! Nàng ôm chặt eo hắn. Không ngờ ma tôn lại bị nàng làm cho loạn choạng, thiên lôi xuyên qua kết giới, đánh đùng đoàng xuống giếng. Hoa Lan nhỏ giật mình hét lớn. Ma ma ma. Đầu nàng cọ mạnh vào ngực hắn. Ma tôn đại nhân nổi giận, ngươi đang nói mình đó à? Vương buồn tỏa ra. Đi thôi đi thôi. Ta đưa ngươi lên núi. Giới thiệu chương sau của tác giả. Hoa Lan nhỏ, chúng ta phải ở đây mấy ngày. Đông Phương Thanh Thương, đến khi thiên lôi ngừng mới thôi. Hoa Lan nhỏ, á. Cô nam quả nữ, thâm sơn cùng cốc. Xấu hổ quá. Đông Phương Thanh Thương, ta không có hứng thú với sát chết. Chương 22. Hoa Lan nhỏ vừa nói vừa kéo Đông Phương Thanh Thương đi, nhưng kéo một hồi hắn vẫn không động đậy, nàng quay lại hỏi, chẳng phải ngươi muốn lên núi sao? Đi đi chứ. Đông Phương Thanh Thương nghiến răng lườm Hoa Lan nhỏ, nếu bổn tọa tự đi được thì cần gì sai khiến của nợ như ngươi? Hắn sầm mặt nói, qua đây, con ta. Hoa Lan nhỏ ngây người, đại ma đầu, ngươi hiện giờ vô dụng đến mức này rồi hả? Nàng không nhìn sắc mặt lạnh lùng u ám của Đông Phương Thanh Thương, đứng thẳng trước mặt hắn, so sánh chiều cao của hai người. Ngươi cao hơn ta cả một cái đầu, làm sao ta có ngươi được trước? Ngươi không biết động não à? Đông Phương Thanh Thương chán ghét cùng cực. Hoa Lan nhỏ nổi cáu, não này có phải của ta đâu? Ma tôn đại nhân hít hà mấy hơi nhưng vẫn không nghĩ ra còn có thể nói gì với tiểu hoa yêu này nữa. Hoa Lan nhỏ nhìn ngọn núi ở xa xa rồi lại nhìn góc trán toát mồ hôi của Đông Phương Thanh Thương, nghiến răng nói, thôi kệ, liều vậy. Nàng ôm eo hắn, dùng sức ba bỏ chín châu kéo hắn ra cửa. Nhưng Hoa Lan nhỏ vặn vẹo kéo một hồi cũng chỉ nhích được từ trong sân đến cửa sân. Đi như vậy chắc phải tới sang năm quá. Đông Phương Thanh Thương nhắm mắt chuyên tâm ứng phó với thiên lôi, hiển nhiên không muốn đưa ra bất kỳ bình luận gì đối với Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ rất nản lòng, trong lúc nàng đảo mắt bỗng nhiên thấy ngoài cửa có một chiếc xe kéo một bánh dùng để kéo hàng đang đậu ở đó. Chiếc xe này đặt sát tường, vừa khéo được kết giới của Đông Phương Thanh Thương bao bọc. Hoa Lan nhỏ không nói không rằng, dứt khoát ấn hắn lên ván gỗ. Ngươi chống vững kết rồi nhé. Hoa Lan nhỏ vừa nói vừa nghiến răng, dùng sức kéo chiếc xe một bánh này đi. Chiếc xe kéo này chỉ có một bánh, phía trên là một tấm gỗ, không có thứ gì khác để bảo vệ che chắn. Lúc mới bắt đầu Hoa Lan nhỏ không giữ được thăng bằng, khiến Đông Phương Thanh Thương trên xe nghiêng tới ngã lui rơi xuống đất mấy lần. Sau khi mặt mũi hắn lấm lem cả người bê bết đất, nàng mới miễn cưỡng nắm được bí quyết, lê lết kéo Đông Phương Thanh Thương đi về phía núi một cách hết sức khó nhọc. Hoa Lan nhỏ cảm thấy đời này nhất định mình đã nợ đại ma đầu này không ít, nếu không sẽ không lưu lạc đến bước đường thật sự phải làm trâu làm ngựa cho hắn. Đến trước cửa Lộc Thành, binh sĩ thủ thành đã bị thiên lôi dọa chạy mất dạng, cửa thành khép chặt, Hoa Lan nhỏ rầu rĩ hỏi, chúng ta làm sao đi ra đây? Hoa Lan nhỏ không chú ý điều gì khác, nghe theo lời hắn, đi thẳng qua cửa thành chưa mở. Nhưng lúc chạy vào tường thành, một đạo thiên lôi giáng xuống, nàng nghe bên trên ầm ầm rung chuyển, thành lâu trên tường thành lập tức đổ sụp. Còn chưa trở thành lâu xuống hết, lại một đạo thiên lôi nữa đánh xuống thế là tường thành sụp đổ, cửa thành bị đè đến biến dạng. Hoa Lan nhỏ nhờ vào kết giới của Đông Phương Thanh Thương, xông ra khỏi Lộc Thành trong màu bụi đất tung tóe. Đến khi chạy thật xa, Hoa Lan nhỏ ngoái đầu nhìn lại, cửa Lộc Thành đã sụp xuống thành một đống đổ nát. Nàng nghe tiếng sấm đi đoảng, nước mắt đầy mặt, sau khi ta xuống hạ giới đã làm sằng làm bậy gì vậy chứ? Suốt một ngày, Hoa Lan nhỏ như một con ngựa kéo Đông Phương Thanh Thương đi, cuối cùng cũng lết đến chân núi Lộc Minh. Nhưng từ khi đi lên đường núi, chiếc xe một bánh này rất khó sử dụng, đường núi chật hẹp ngoằn nghèo nên không thể nào kéo xe qua được. Suy đi tính lại, Hoa Lan nhỏ quyết định vứt xe. Tiểu Hoa yêu, nhớ kỹ lời bổn tọa. Đông Phương Thanh Thương bỗng lên tiếng, giọng nói yếu ớt hơn bao giờ hết, vừa rồi ta đã dùng thần thức tìm khắp ngọn núi này một lượt, ngươi theo con đường núi này, đi về phía tây ba dặm sẽ có một đầm nước sâu. Sau khi thấy đầm nước hãy đâm rách ngực ta, đến khi có máu chảy ra thì đặt ta vào trong đó, sau đấy ngươi đến bốn phía đông tây nam bắc của đầm nước, mỗi phía đặt một đoạn móng tay của ta. Hả? Ta sẽ thu lại kết giới, chìm vào hôn mê. Đông Phương Thanh Thương nhìn Hoa Lan nhỏ. Tốt nhất là nhanh nhẹn một chút. Vừa dứt lời, lúc Hoa Lan nhỏ chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhắm mắt, kết giới xung quanh đột nhiên biến mất. Nàng giật mình, thiên lôi trên trời chẳng mảy may nương tình vẫn tiếp tục giáng xuống. Hoa Lan nhỏ ôm đầu hét lớn nhưng lại không cảm thấy đau đớn. Hoa Lan nhỏ mở mắt nhìn, người nàng đang phát ra ánh sáng le lói, giống như kết giới của Đông Phương Thanh Thương trong không trung vừa nãy. Còn bên cạnh, Hoa Lan nhỏ quay đầu, Đông Phương Thanh Thương hôn mê dưới đất, đất quanh người hắn cháy đen. Hắn dùng sức mạnh còn lại dựng kết giới bảo vệ nàng, để bản thân lại bên ngoài sao. Hoa Lan nhỏ kinh ngạc lên người, không ngờ đại ma đầu lại bảo vệ. Không đúng. Hoa Lan nhỏ vỗ vô mặt mình. Hắn bảo vệ nàng để nàng làm việc cho hắn thì có. Hoa Lan nhỏ vững lòng, nói với bản thân mình rằng Đông Phương Thanh Thương là một tên xấu xa từ đầu đến chân, không thể vì hắn bảo vệ cho nàng chút xíu mà coi hắn là người tốt. Lại một đạo thiên lôi nữa giáng xuống, đánh mạnh lên người hắn, Hoa Lan nhỏ giật mình bất giác bị thai. Đông Phương Thanh Thương dưới đất chẳng có phản ứng gì, giống như đã chết. Hoa Lan nhỏ nhìn xung quanh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, hiện giờ đại ma đầu đặt kết giới trên người nàng, hắn đã chìm vào hôn mê. Cũng tức là hiện giờ nàng an toàn, không bị sét đánh trúng, con ma to này cũng không thể bỏ dậy bắt nàng lại. Vậy chắc chắn là nàng có thể chạy trốn. Dù sao lúc này đây nàng cũng đã có một cơ thể mới, không còn dính liệu gì với Đông Phương Thanh Thương nữa, thế thì tạo sao nàng còn phải cứu hắn chứ, đại ma đầu như hắn phải bị thiên lôi đánh chết thì mới trả lại yên ổn cho thế gian. Nhưng mà, lại một tiếng sấm nữa vang lên, đôi mắt Đông Phương Thanh Thương nhắm nghiền, sắc mặt còn khó coi hơn bị trọng thương lúc nàng gặp lần đầu. Hoa Lan nhỏ nghiến răng, xoay bước lại, cuối cùng vẫn đi đến bên cạnh Đông Phương Thanh Thương, vác hắn lên vai. Nhưng Hoa Lan nhỏ đã đánh giá cao sức chịu đựng của cơ thể con người này, vừa kéo Đông Phương Thanh Thương lên vai, trọng lượng của hắn đè nặng khiến Hoa Lan nhỏ khuỵu xuống. Thiên lôi trên trời lại đánh xuống, Hoa Lan nhỏ đành nằm bẹp dưới đất. Nàng bò dậy, vớt mồ hôi. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Đông Phương Thanh Thương phía sau, rồi lại âm thầm kéo hắn lên vai, sau đó cứ quỵ như vậy mà con hắn đi lên đường núi. Coi như báo đáp ơn không giết của hắn sau khi nàng tìm được cơ thể vậy. Ba dặm đường, nói xa cũng không xa, dù vậy vẫn khiến Hoa Lan nhỏ rách ra đầu gối, lúc nhìn thấy đầm nước sâu thẳm kia, Hoa Lan nhỏ mừng đến suýt nhảy cẫng lên. Nàng lật Đông Phương Thanh Thương lại để hắn nằm dưới đất, sau đó ngồi lên bụng hắn, nhờ kỹ lại những lời hắn từng nói với nàng trước khi hôn mê. Trước tiên phải làm sao nhỉ, phải rạch ngực hắn. Khoan đã. Rạch ngực. Đời nàng chưa từng dễ hay. Nàng nhìn Đông Phương Thanh Thương lâu thật lâu. Cuối cùng quyết lòng, rạch thì rạch thôi, là do hắn kêu nàng rạch mà. Nàng nhìn trái nhìn phải, nhưng không nhìn thấy thứ gì có thể dùng làm dao. Lẽ nào phải dùng móng của đại ma đầu rạch ngực hắn? Hoa Lan nhỏ kéo tay trái của hắn lên, đúng lúc này, trên tay Đông Phương Thanh Thương tự động rơi xuống bốn móng tay. Đúng rồi, chút nữa còn phải đặt bốn móng tay này ở bốn hướng đông tây nam bắc. Hoa Lan nhỏ nhặt hết bốn móng tay, lấy một trong số đó ra nhìn một hồi, sau đó cởi áo hắn ra, trông thấy vòm ngực rắn chắc. Nàng bèn nuốt một ngụm nước bọt. Ký ức về lần say rượu đó hiện lên trong đầu, Hoa Lan nhỏ nhớ rất rõ ràng, vòm ngực của đại ma đầu này sờ vào cũng thoải mái lắm. Nàng lắc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc lại, dùng móng tay của Đông Phương Thanh Thương rạch một đường lên ngực hắn. Máu tươi trào ra, chạy thành một đường mê hoặc quỷ dị trên ngực hắn. Hoa Lan nhỏ lại nuốt nước bọt, sau đó đẩy Đông Phương Thanh Thương vào trong đầm nước. Dòng máu trên ngực hắn lan ra trong nước, trên trời thiên lôi vẫn chưa ngừng, đánh đùng đoàn xuống đầm nước. Tia sấm tiếp xúc với mặt nước tựa như thắp sáng dòng máu của Đông Phương Thanh Thương bên trong, làm cho máu tươi lan tỏa trong nước biến thành những tia sáng lấp loáng, chiếu rọi đầm nước, khiến đầm nước tỏa ra ánh sáng tuyệt đẹp. Mái tóc màu bạc của Đông Phương Thanh Thương trong nước xóa tung trông như một u linh, hắn dần dần chìm xuống đầm nước sâu trong từng tầng ánh sáng rực rỡ. Hoa Lan nhỏ đột nhiên cảm thấy, cho dù Ma Tôn không có sức mạnh to lớn thì hắn cũng có thể gây họa cho tam giới. Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng Đông Phương Thanh Thương trong đầm nước, Hoa Lan nhỏ mới sự tỉnh, vội vàng định vị bốn hướng xung quanh, đặt móng tay của hắn ở đó. Hoa Lan nhỏ đã làm hết những việc Đông Phương Thanh Thương giao phó vậy mà Thiên Lôi vẫn làm việc đùng đoảng, như không hề có biến hóa gì. Bốn phía dần dần nổi gió, Hoa Lan nhỏ nhìn thấy cỏ xanh bên cạnh mình bỗng nhiên bắt đầu khô héo, trở nên vàng vọt với tốc độ mắt thịt cũng có thể nhìn thấy được. Tiếp đó cây cối bên cạnh cũng bắt đầu rụng lá, chẳng mấy chốc chỉ còn trơ lại cành khô chọc lóc. Hoa Lan nhỏ nhìn đến ngây người. Lẽ lẽ nào đại ma đầu đã hút đi linh khí của ngọn núi này? Đầm nước trong suốt bắt đầu trở nên đục ngầu. Hoa Lan nhỏ cảm nhận được rõ ràng sự dao động của không khí xung quanh. Sau đó đầm nước bắt đầu sủi bọt, nàng cũng đứng ngồi không yên nhìn đầm nước. Một đợt sóng lan tỏa, mái tóc màu bạc của Đông Phương Thanh Thương nổi lên mặt nước, sau đó hắn chậm chậm bước ra từ trong đầm nước. Mái tóc màu bạc dính lên má hắn, nước theo bước chân hắn tí tách nhỏ xuống, có giọt trượt qua cổ hắn, có giọt trượt qua vòm ngực loa lổ, biến mất ở nơi có y phục che lại. Sắc mặt hắn không vui nhìn Hoa Lan nhỏ, "Tiểu Hoa yêu, động tác của ngươi có thể chậm hơn được nữa không?" Hoa Lan nhỏ nghe thấy giọng hắn, vừa ngẩng đầu lên liền kinh ngạc phát hiện, đại ma đầu mắt ngươi sao lại biến thành màu đen rồi? Giới thiệu chương sau của tác giả. Hoa Lan nhỏ, trời ạ. Đây là dã chư vương ở đâu chạy ra vậy? Ai muốn lấy hắn chứ? Đại ma đầu. Ngươi đừng đi. Cứu ta với ba. Cái gì? Không cứu được à? Pháp lực của ngươi mất rồi sao? Đúng là hổ lạc đồng bằng bị heo. Thôi đừng nói nữa. Chương 23. Hoa Lan nhỏ xem xét kỹ Đông Phương Thanh Thương từ trên xuống dưới, phát hiện không chỉ có mặt hắn biến thành màu đen, sát khí ngông cuồng tùy tiện cũng giảm đi rất nhiều. Tựa như, đại ma đầu, ngươi bị Thiên Lôi đánh hoàn lương rồi sao? Hoa Lan nhỏ ngây ngốc lên tiếng hỏi, đổi lại được ánh mắt lạnh lùng của Đông Phương Thanh Thương. Đông Phương Thanh Thương chưa nói câu nào thì Thiên Lôi quần cuộn trên trời lại giáng xuống, đánh lên người hắn. Ánh chớp mắt hút, nhưng nước trên người hắn vẫn còn lập lòe ánh sáng lam, một lúc lâu sau mới dần dần biến mất. Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu nhìn trời, sao Thiên Lôi vẫn còn vậy, đại ma đầu, chẳng phải ngươi bày trận rồi hả? Ma Tôn đại nhân hừ lạnh, bổn tọa bày trận không phải để đối phó với mấy đạo Thiên Lôi còn con này, muốn đánh thì cứ đánh. Vừa dứt lời, lại một đạo Thiên Lôi nữa đánh xuống người Ma Tôn, nhưng hắn chẳng chút mảy may thương tổn. Hoa Lan nhỏ ngơ ngác nhìn hắn, vô cùng khó hiểu, vậy vừa rồi tại sao ngươi lại tập trung bày kết giới để đối phó với Thiên Lôi? Ta còn phải vất vả con ngươi trên núi xuống nữa. Ngươi nhìn đầu gối ta này. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương nhẹ lướt qua đầu gối rách ra của Hoa Lan nhỏ nhưng lại không hề chê bai nàng vô dụng, ngược lại còn im lặng một cách hiếm thấy, sau đó nói, trước đó bổn tọa nói rồi, có người đang hiểm bừa, Thiên Lôi không phải là chuyện lớn, nhưng nếu kết hợp với chú thuật kia sẽ rất phiền phức. Hoa Lan nhỏ trước mắt, lập tức di chuyển sự chú ý, chú thuật đó vẫn còn sao? Còn. Đông Phương Thanh Thương quay đầu nhìn đầm nước vốn dĩ trong suốt, nay lại trở nên đục ngầu, có điều không còn trên người bổn tọa nữa. Ý nói hắn đã rời chú thuật đối phương thi triển trên người mình xuống đầm nước à? Chả trách nước lại đục, cây cỏ cũng khô héo. Có thể khiến sinh linh trên núi điêu tàn trong phút chốc, nhất định là chú thuật cực kỳ tà môn. Nhớ lại cơn đau xé tim xé phổi trước lúc rời khỏi cơ thể Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ vẫn còn sợ hãi. Theo cảm nhận của nàng, chú thuật đó hình như khiến người ta ngày càng đau đớn, bởi vậy thời gian lâu dần, cho dù là Ma Tôn hắn cũng không chịu nổi. Hoa Lan nhỏ nghèo đầu nhìn hắn, ngươi lợi hại như vậy sao bị người ta dở trò được? Từ khi ngươi hồi sinh đến nay gần như ta luôn ở bên cạnh ngươi, có thấy ai ra tay với ngươi đâu. Ma Tôn đại nhân nhìn Hoa Lan nhỏ, nếu ngươi cũng có thể phát giác, bổn tọa há để hắn ra tay được. Cơ hội duy nhất để thi triển chú thuật này trên người bổn tọa, đó là lúc bổn tọa hồi sinh. Hoa Lan nhỏ hiểu ra, là người của ma giới. Nhưng mà tại sao họ lại phải đối phó với ngươi? Chẳng phải các ngươi cùng là một ruột người xấu sao? À, đúng rồi, bắt đầu từ thời thượng cổ ngươi đã chẳng thích chung hàng ngũ với ai cả. Ma Tôn trong truyền thuyết là ma đầu độc lai độc vãng, tính cách lạnh lùng, cực kỳ ham đả đấu. Hoa Lan nhỏ gật đầu, chả trách họ lại hiểm đùa ngươi để chừa đường lui, nếu là ta thì ta cũng làm vậy. Đông Phương Thanh Thương bật cười, nếu là ngươi. Vậy thì ngươi đã mất mạng lúc thi triển chú thuật. Nói xong, khoe môi hắn cong lên nở một nụ cười nham hiểm gian trá, cũng to gan lắm mới dám thi triển chú thuật với bổn tọa. Nếu dùng chú thuật này thêm một thời gian nữa thì chúng cũng không có kết cuộc tốt đẹp đâu. Trên trời Thiên Lôi vẫn cuồn cuộn, lại mấy đạo Thiên Lôi nữa nối tiếp nhau giáng xuống người Đông Phương Thanh Thương, tuy hắn không bị thương, nhưng lại nhíu mày, ồn ào phiền phức quá, đi xuống dưới có một hang động, theo bổn tọa đi nghỉ một lúc. Nói xong, hắn tự nhiên chìa tay cho Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ thấy vậy ngây ra, nhìn gương mặt họa nước hại dân của Đông Phương Thanh Thương tim bỗng giật thót, má bỗng ửng hồng. Nàng ở rồi ngoan ngoãn bước tới nắm bàn tay to còn mang hơi lạnh của hắn. Ma Tôn đại nhân bất động. Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu, phát hiện hắn đang nhíu mày nhìn nàng. Hoa Lan nhỏ ngẩn người, sao vậy? Têu ngươi dịu bổn tọa. Hoa Lan nhỏ thẹn quá hóa giận, hất tay hắn ra, ngươi tự mình bỏ dưới nước lên được, tại sao còn phải bắt ta dịu? Vì mệt. Hoa Lan nhỏ đen mặt dịu người bị mệt đi về phía hang động hắn nói. Mò mẫm trong bóng tối, dựa vào ánh sáng le lói từ kết giới Đông Phương Thanh Thương để lại trên người mình, lại nghe hắn sai khiến qua trái, qua phải, lên phía trên một chút, cuối cùng nàng cũng dịu được Đông Phương Thanh Thương đến nơi hắn muốn. Hoa Lan nhỏ rút tay về, hậm hực nói, ta giúp ngươi đến đây thôi, bây giờ ta phải sống cuộc đời mới, chúng ta hẹn ngày gặp lại nhé. À không, đừng gặp lại nữa thì hơn. Kết giới trên người Hoa Lan nhỏ phát ra ánh sáng lấp loáng chiếu rọi gương mặt Đông Phương Thanh Thương đang dựa vào hòn đá. Lúc này môi hắn nở nụ cười hiếm khi không xen lẫn chút gian ác nham hiểm, hắn nói, đi đi. Giọng nói khàn khàn dừng bên tai Hoa Lan nhỏ, mang theo một thoáng dịu dàng khiến nàng mặt đỏ tim đập. Hoa Lan nhỏ đè nén cảm xúc trong lòng, không dám nhìn hắn, quay người lại sờ vào tường, lần theo đường lúc đến chậm chậm đi ra phía ngoài. Sau khi vòng qua mấy ngã rẽ, ánh sáng le lói trên người nàng hoàn toàn biến mất. Đông Phương Thanh Thương tựa đầu vào hòn đá, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, nhưng chỉ yên lặng trong chốc lát. Sau đó tựa như đã liệu được, ánh sáng kia lại điên cuồng chạy về với vận tốc nhanh gấp 3 lần lúc rời đi, miệng kêu gào chửi tới, Đông Phương Thanh Thương. Tên khốn kiếp. Đông Phương Thanh Thương lại mở mắt, ung dung nhìn Hoa Lan nhỏ đang thở hồng hộc giận dữ đứng trước mặt mình, hắn cười, không đi nữa à? Lời nói lại thoáng lộ ra vẻ tà ác. Hoa Lan nhỏ lớn tiếng hỏi, tại sao ta đi đến ngoài động thì kết giới biến mất? Suýt chút nữa ta bị thiên lôi đánh cháy đen rồi. Tên nào đó họ Đông Phương hờ hững đáp. Hình như là vì sau khi ngươi rời xa ta quá năm trượng kết giới sẽ biến mất thì phải. Lời này còn vang to hơn tiếng thiên lôi đánh vừa nãy, nổ đến tận đáy lòng Hoa Lan nhỏ. Nàng ngây người nhìn tên nào đó, chả trách lúc đó con ma này bằng lòng đặt kết giới trên người nàng, còn hắn thì thản nhiên hôn mê. Uổng cho nàng ngây thơ tưởng rằng hắn tin tưởng nàng nữa chứ. Thì ra là vậy. Hoa Lan nhỏ nghiến răng ken két, Đông Phương Thanh Thương ngươi đúng là. Ma Tôn đại nhân nhàn nhã tiếp lời, bổn tọa đương nhiên đúng là cơ trí. Hoa Lan nhỏ nổi cáu, bây giờ chúng ta không nợ nần gì nhau nữa, ngươi còn nhốt ta ở đây làm gì? Đương nhiên là làm trâu làm ngựa, phòng lúc cần thiết. Rõ ràng là ngươi đang báo thủ. Hoa Lan nhỏ mắng, ngươi cảm thấy trước đó ta ở trong cơ thể ngươi đã làm quá nhiều chuyện mất mặt, bởi vậy tâm lý không cân bằng. Bây giờ tìm được cơ hội nên liệu mình báo thủ ta? Hiếm thật. Đông Phương Thanh Thương từ tốn nói, coi như ngươi cũng sống thông minh được một lần. Hoa Lan nhỏ bị thái độ của hắn chọc giận, ta liệu mình với ngươi luôn. Nàng nhào tới phía trước, giơ hai tay bóp cổ hắn. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương sầm xuống, hắn nghiêng đầu nhẹ nhàng tránh được chiêu thức của Hoa Lan nhỏ, tay chỉ khẽ động là đã bóp cổ Hoa Lan nhỏ đang nhào tới như bóp một con vịt con, sau đó thân hình hắn chuyển động. Hoa Lan nhỏ cảm thấy trời đất xoay chuyển, nháy mắt đã bị đè mạnh xuống đất, lưng gọ xuống nền đá cứng đờ, cũng may cơ thể Tạ Huyền Thanh vốn mặc khải giáp và tảng đá xù xì ma sát phát ra âm thanh chói tai. Đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất, Hoa Lan nhỏ cảm nhận được sức nặng của Đông Phương Thanh Thương đè trên người mình. Hắn đè nàng xuống, bóp cổ nàng, hơi thở phả bên tai nàng, mái tóc màu bạc từ hai bên tai hắn trượt xuống, giống như hai bức rèm thủy tinh, ngăn ra một khoảng không chật hẹp giữa hai người. "Tiểu Hoa yêu." Giọng hắn nhẹ bẫng, "Ngươi hãy nhớ lấy, đừng vọng tưởng có thể dùng chút võ lực hèn mọn của ngươi để tấn công ta." Ngón tay hắn vuốt nhẹ qua cổ Hoa Lan nhỏ, vết thương khiến cơ thể này tử vong vẫn còn ở đó chưa lành lại, thậm chí sau mấy ngày buôn ba đã bắt đầu thối rữa. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương đảo qua vết thương của nàng, có hơi phân tâm, trong khoảnh khắc hắn phân tâm ấy, Hoa Lan nhỏ bỗng giơ hai tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu lên trên, thả sức cắn mạnh lên cổ Đông Phương Thanh Thương như báo thù rửa hận. Có thể cảm giác được nàng đã dùng hết sức mạnh toàn thân, liều mình cắn hắn. Cơ thể của Ma Tôn cho dù bị thiên lôi đánh cũng không thấy thủng lỗ nào, huống gì hiện giờ Hoa Lan nhỏ chỉ là một phàm nhân, dù nàng dùng hết sức cắn thì đối với hắn có khi còn nhẹ hơn cả mũi cắn. Đông Phương Thanh Thương không đau nhưng lại ngẩn người đến thất thần. Hắn đối địch chém giết không dưới vạn lần, địch thủ mạnh có yếu có, cũng không thiếu gì nữ nhân, nhưng chưa bao giờ có ai dùng chiêu cắn để đối phó hắn, mà còn là cắn vào cổ. Ma Tôn đại nhân nhất thời ngạc nhiên đến mức quên kéo Hoa Lan nhỏ ra khỏi cổ mình. Nhưng Hoa Lan nhỏ cắn đến mỏi miệng, răng nàng buông lỏng khỏi cổ Đông Phương Thanh Thương, còn tay vẫn vòng qua cổ hắn, đầu vô thức chống lên cằm hắn. Khoảnh khắc yên lặng bất chợt này khiến Đông Phương Thanh Thương có cảm giác bị người ta làm nũng. Hắn chớp mắt, tìm lại thần trí, đang định lạnh lùng kéo Hoa Lan nhỏ ra, đông nghe một tiếng sụt sùi. Trước khi hắn ra tay, hoa lan nhỏ đã buông hắn ra nằm dưới đất, lấy cánh tay che mặt, khóc rất đau lòng. Ta có lỗi với ngươi chỗ nào, sao ngươi cứ luôn ức hiếp ta như vậy? Đông Phương Thanh Thương nhìn nàng, đôi mắt đen như gương phản chiếu ánh sáng từ kết giới trên người hoa lan nhỏ. Lúc mới bắt đầu ngươi nói đổi cơ thể ta là đổi luôn, những hai nạn sau đó, có lần nào không phải vì ngươi muốn giết ta nên ta mới buộc phải gây ra đâu. Bây giờ ta không dễ gì mới có được một cơ thể, định nghĩ cách quay về tìm chủ nhân, tại sao ngươi lại ức hiếp ta nữa? Sớm biết thì từ lúc ngươi hôn mê dưới núi, ta không nên có ngươi lên núi, dù sao ngươi cũng không để ta sống, ta nên chạy trốn cho xong, cho dù bị thiên lôi đánh chết cũng không để ngươi được lợi. Để ngươi nằm đó, tiếp tục tranh đấu với thiên và chú thuật gì đó cho rồi hức hức hu hu. Đông Phương Thanh Thương im lặng, sóng mắt khẽ động. Hắn biết, lúc đó hắn hôn mê nhưng thần thức vẫn còn, hắn có thể nhìn thấy hoa lan nhỏ cong hắn lên núi thế nào. Tiếng sụt sùi của hoa lan nhỏ cứ kéo dài mãi, khi gần thấy sắp biến thành hòa khóc hu hu, Đông Phương Thanh Thương chau mày nói, nếu không phải lúc đó ngươi ngoan ngoãn cong bổn tọa lên núi thì hiện giờ ngươi đã hồn phi phách tán từ lâu. Hắn xoay người lại ngồi sang một bên, dậy đi. Vừa nãy lúc ra khỏi đầm nước bổn tọa đã không giết ngươi thì sau này cũng chả buồn giết. Tiếng khóc của hoa lan nhỏ nín bật, nàng chớp đôi mắt ướt nước nhìn Đông Phương Thanh Thương, sau này ngươi sẽ không giết ta nữa sao? Sau khi thiên lôi ngừng thì ngươi có thể đi. Mắt hoa lan nhỏ sáng lên, sau đó lại rưng rưng muốn khóc, nếu ngươi định thả ta đi tại sao bây giờ không thả luôn, kéo dài kết giới trên người ta lâu một chút không được sao? Ma Tôn Đại Nhân liếc nhìn nàng, nhắm mắt lại, không định trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nói, bổn tọa phải tĩnh tọa điều tức. Đừng ồn ào. Hoa lan nhỏ bĩu môi, nhích xa hắn một chút, sau đó ôm gối ngồi xuống. Chương 24. Hoa lan nhỏ ngủ một giấc, lúc tỉnh lại trước mắt vẫn tối đen, thậm chí còn tối hơn vừa nãy mấy phần.